Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tây tháng giêng năm 2023. Bài thiền ở tuần này có tựa đề là chuyển biến. Chuyển biến vô cùng thực vô biên, cảm thông trời đất tự giao duyên. Trời ban tình đẹp ta nên nhận, nguyên khí vô cùng trở pháp duyên, Lương Sĩ Hằng.
Bouleversement infini sont les bouleversements incommensurables. Quand nous comprenons en profondeur le ciel et la terre par nous-mêmes, nous entrons en relation avec eux. Dieu nous prodigue son bel amour que nous devons recevoir. Il s'agit du souffle originel, infini, qui nous aide dans nos relations avec la méthode spirituelle.
Rồi, chuyển biến là gì? Qu'est-ce que c'est les bouleversements? D'après vous?
C'est des changements.
Quel type de changement?
Des changements dans notre vie spirituelle, je suppose que c'est quelque chose qui change et qui va grandir.
Parce que bouleversement, ça veut dire ça chamboule tout. Hein.
Oui, ça chamboule tout, même notre vie, ça chamboule toute notre
ça veut
vie.
Dire,
on
ça
change
veut dire...
carrément de vie, en fait. On passe d'une chose à une autre, en fait. C'est...
Ce sont des grands changements.
Oui.
Ici, transformation et bouleversement, c'est la même chose, non? La traduction, est-ce qu'on peut dire transformation? Ou plutôt...
Transformé.
Parce que en fait, en vietnamien, c'est composé de deux mots.
Oui.
Le premier mot, ça veut dire faire bouger.
Trans.
Chuyển, c'est faire bouger. Biến, c'est transformer.
Oui.
Donc il y a une composition de deux mots. Faire bouger et faire transformer. Donc ça se résume en bouleversement.
Ok.
Mais si on traduit mot à mot, c'est faire bouger et faire transformer. Et en gros, c'est le bouleversement. Et quand on parle de bouleversement, on parle de quoi? Souvent?
Chuyển biến trái đất.
Chuyển biến trái đất, hein? Rồi, bouleversement de la terre. Bouleversement de quoi d'autre?
Chuyển biến dịch bệnh.
Đây là chuyển biến dịch bệnh là cũng như là thiên cơ vậy không? C'est Thảo disait que c'est l'apparition des épidémies, de la pandémie. Oui, non?
La guerre aussi, ça fait partie de bouleversement aussi. Chiến tranh cũng là sự chuyển biến.
Đúng rồi. Chiến tranh nó cũng làm xáo trộn hết, nó quánh chỗ kia mà chỗ mình cũng bị ảnh hưởng. Donc, l'exemple c'est la guerre en Ukraine, mais nous aussi on est impacté. On est point de vue économique aussi, on est impacté. Chiến tranh ở bên kia mà bên mình cũng bị ảnh hưởng, xáo trộn hết. Rồi gì nữa?
Em chuyển biến là chuyển đang im mà ông trời ông chuyển ông làm động nó gọi là chuyển biến.
Chuyển cái gì?
Ví dụ biển trời đang im kia biển đang trời đang im là biển đang im á, sau đó là ông chuyển trời là ông làm cho động lên sóng gió hùng, đó là gọi là chuyển biến.
Cái đó là nhỏ nhỏ thôi, cái đó là chuyện bình thường của cái biển mà không có lúc cái lúc yên cái lúc động, còn cái chuyển biến là nó mạnh lắm. Nó có
như thiên tai rồi gọi là chuyển biến.
À, mình cái thiên tai là chuyển biến. Chuyển động mạnh ấy, mới kêu là chuyển biến. Còn chuyển động thường là cái chuyện động tĩnh ở thế gian thôi. Rồi chuyển biến gì nữa? Qu'est-ce qu'il y a comme bouleversement en ce moment? À part la guerre, la pandémie.
Bouleversements sociaux. bouleversements sociaux aussi.
Oui, les sociaux, ça, c'est lié à tout ça, quoi. Ouais, hein? Quoi d'autre?
Par exemple, les problèmes énergétiques, comme tout ce qui est beaucoup plus cher, EDF, tout ça.
Ça, c'est engendré par la guerre.
Oui.
Oui, hein? Quoi d'autre?
Climatique.
Oui, climatique. C'est thời tiết nó cũng thay đổi. Thời tiết cũng thay đổi. Le climat change. Ça bouleverse. À, thời tiết thay đổi là nó thay đổi nhiều chuyện lắm á. Ça c'est des bouleversements.
Ben, il faut dire qu'il y a des bouleversements positifs et négatifs.
Comme ça.
Quand même, c'est la conséquence de notre non-respect de la nature ou non-respect des règles. Mm. Ça, c'est négatif. Par contre, il y a des choses positives, c'est-à-dire l'éveil qu'on est conscient, que nous avons.
Et que chuyển biến là d'où proviennent ces bouleversements? C'est en fonction de quoi?
C'est en fonction de nos actions.
Ah oui, en fonction de nos actions sur Terre. Cái đó là nó do cái do con người.
Do cái hành động của mình.
Do con người, cho nên ông trời ông mới làm ra cái đó. Donc Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il fait les choses dans un but bien précis. Et quel est ce but? C'est pour nous éveiller. Donc les points où on n'a pas compris, il va forcer là-dessus. Mais những chuyện mà mình không có thức tâm thì ông trời không phải làm mạnh để cho con người thức tâm. Ça provoque un éveil collectif et un éveil individuel. Nghĩa là cái sự chuyển động của ông trời sẽ tạo cho mình một cái sự thức tâm tập thể và một cái sự thức tâm cá nhân. Đó. Cá nhân là tùy theo... Cái đó cũng là tùy theo trình độ tiến hóa của con người mà thức tâm thôi. Il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'éveiller. Là có người thức tâm mà có người cũng không thức tâm. Cái đó là theo trình độ của con người thôi. Có người thức tâm, có người họ thay đổi. Họ khi mà họ thức tâm á, thì nó có cái sự biến đổi. Còn ils sont éveillés, il y a une transformation, il y a un changement dans leur pensée, dans leur comportement, dans leur façon de vivre, il y a un changement. Còn nếu mà không thức tâm á, thì họ chỉ mong cho nó trở lại bình thường để họ sống lại như xưa thôi. S'il n'y a pas d'éveil, ils espèrent que tout ça passe pour qu'ils revivent comme avant. Il n'y a aucun changement. Ça sert à rien, quoi. Là, c'est comme un malheur qui arrive. On attend que ça passe pour que ça redevienne normal. Ils attendent le retour à la normale. Et cái người mà không thức tâm, người ta chỉ mong nó trở lại bình thường để cho người ta sống lại như hồi xưa vậy thôi. Còn cái người thức tâm, người ta sẽ thấy có những cái cần phải sửa đổi. Donc, ceux qui sont éveillés, ils pensent à faire à changer au fond d'eux-mêmes et ensuite à faire évoluer la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains. Con người nó thức tâm thì nó muốn sửa đổi bên trong mà nó muốn sửa đổi luôn cái tập thể. Cái đó là những cái chuyển biến này. Rồi nó còn có những cái chuyển biến mạnh hơn nữa. Có thể nó chưa tới. Il y a peut-être d'autres bouleversements qui sont encore plus importants, qui ne sont pas encore arrivés. Là, ce n'est qu'une entrée. Il y a le plat de consistance.
Chuyển biến về kinh tế, chuyển biến về nạn đói.
Khi mà chuyển biến vậy đó, là ông trời cái mục đích cuối cùng của ông muốn là cái gì? Quel est le but final de ces transformations que Dieu inflige à l'humanité, à cet univers?
Phần nhiều theo em nghĩ là bề trên muốn cho mình không có đòi hỏi nhiều quá, không có muốn nhiều quá và lo bước vào tu hành.
Thì cái mục đích của ông cũng muốn cho mọi người tu. Le but c'est Dieu veut que tous les le maximum de gens mènent la vie de perfectionnement, s'éveillent spirituellement et mènent la vie de perfectionnement. Dans quel but? Ông trời muốn mọi người tu để làm sao? Để làm chi?
Cho hết khổ.
Hết. Hết thì chắc cũng bớt thôi chứ cũng
bớt khổ.
Không hết đâu. Thế gian là khổ mà làm sao mà hết được? On dit que pour que les gens ne souffrent plus, je dis qu'on peut diminuer, mais on ne peut pas supprimer la souffrance de cette terre. C'est inclus dans le package.
Inhérente à la vie.
Quand tu descends sur terre, tu as déjà ton package. Là-dedans, il y a le mot souffrance en gros. Tu ne peux pas t'échapper. C'est quand même, hein?
Pour revenir à, pour contribuer à la lumière de l'univers.
Et đó là cái mục đích sau cùng, muốn cái gì cho thế gian? Qu'est-ce qu'il veut pour la terre?
Yên tĩnh.
Cái sự hòa bình.
À, ông muốn đem tại nghìn năm hòa bình cho thế giới. Veut amener la paix à cette terre. Mais pour parvenir à ce but-là, il faut que les gens s'éveillent et mènent la vie de perfectionnement et comprennent mieux la vérité. Et on muốn cho thế giới hòa bình thì mọi người phải tu, mà mọi người phải ý thức được là tất cả cùng chung một nhà, đang sống cùng chung một cái nguyên khí của đời đất. Il faut que les gens comprennent. Nous ne faisons qu'un. Et nous vivons tous dans la même dans une même maison et on respire le même souffle originel. Thì muốn vậy thì mọi người phải thức tâm tu. Mà bây giờ muốn cho mọi người thức tâm tu, ông phải làm sao? Mais comme c'est tellement difficile de faire éveiller les gens, qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment secouer et faire éveiller les gens?
Thì bởi vì ông mới làm cho có dịch bệnh, chiến tranh, rồi đói, rồi đủ thứ hết.
Thế cái này thấy cũng là còn yếu, chưa có đủ rồi. Donc, à mon avis, c'est pas encore suffisant. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre?
Thì không hiểu thì bị black out là không có tiện nghi, không có điện, không có computer, không có gì hết, không có smartphone thì lúc đó mới tỉnh.
Cái gì mà làm cho con người sợ nhất ở trên cuộc sống này? Qu'est-ce qui fait le plus peur aux gens sur terre?
Cái chết hả?
À, cái chết. Con người là tham sống sợ chết. Les êtres vivants, qu'est-ce qui font le plus peur? C'est la mort. Parce qu'ils aiment bien vivre et ils ont peur de la mort. La tham sân quý tử, la tham sống sợ chết. Thì ông sẽ làm ra những cái gì?
Những cái bệnh nặng hơn.
Bệnh thì cũng sao, ông phải làm ra làm sao mà chết nhiều thì nhiều à.
Mấy cái tai nạn, cái virus hay là bị bỏ bơm nguyên tử.
À, thì mấy cái đó thì chết nhiều lắm á. Thì nó sẽ qua một cái cơn sàn sảy. Donc, pour parvenir à ça, on est obligé de passer par une étape plus douloureuse. Ça veut dire le grand bouleversement où il y aura beaucoup de morts. et que les gens sont vraiment secoués, quoi. Il va crescendo. Il va augmenter petit à petit les doses. C'est comme pour guérir une maladie. On va ajuster la dose. Si les gens s'éveillent, ça veut dire qu'on est guéri. La dose est moins importante. Si les gens ne sont pas éveillés, il va augmenter la dose. Là, bây giờ, cái đó là trong tương lai mình không biết. Lúc nào ông xài cái dose gì mình không biết. Ça, c'est l'avenir. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'il va appliquer telle ou telle dose. Mais nous, en tant que pratiquants niveau vie, que devons-nous faire? Thì mình bây giờ mình đã biết cái pháp thiền vô vi thầy dạy mình phải làm sao?
On doit s'entraîner, se préparer à ces bouleversements et s'entraîner enfin à mourir.
Ça veut dire accepter de mourir.
Oui. Et... en sachant que l'âme est immortelle, parce que nous on comprend ça et les autres qui sont pas éveillés ils ne comprennent pas ça.
Voilà, ça c'est le principe principal qu'on doit retenir, que l'âme est immortelle et on subit la loi. Còn người ta là phần hồn là bất diệt, cái xác này thì nó hữu hình hữu hoại, nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Mais sur terre on oublie la loi de la naissance, de la fixation, de la destruction, de l'annihilation et de la résurrection. La naissance, quand on est né sur terre, on va s'installer dans ce corps physique. On va se fixer dans ce corps physique. Et après ce corps physique, il va subir des détériorisations. Il va s'abîmer progressivement et jusqu'à sa mort. C'est la destruction de ce corps. Et de là, l'âme va se ressusciter. Donc, il a parlé de deux choses distinctes là-dedans. Il parle du corps. Et il parle de l'âme. Hein? Au début, l'âme est venue sur terre. Il s'associe et vit dans ce corps, se fixe dans ce corps pour vivre et apprendre. Donc, il y a association des deux. Il y a l'âme et le corps. Mais avec le temps, le corps s'abîme et va être détruit. Et à ce moment-là, l'âme va être séparée de ce corps physique pour continuer son apprentissage ailleurs. Il se ressuscite. Donc on voit bien dans cette loi les deux choses principales. C'est le corps et l'âme. Un moment, ils vivent ensemble. Un moment, on doit se quitter. C'est la loi. Mais l'âme n'est que de passage sur terre et emprunte ce corps provisoirement. Donc on peut le laisser à n'importe quel moment. Ce n'est qu'un outil. Mais ceux qui ne comprennent pas bien, ils vont s'accrocher à ce corps, comme si c'est leur vie. Et sans ce corps, il n'y a plus de vie. C'est pour ça qu'ils ont très peur de mourir. Et ils aiment vivre le plus longtemps possible. Ils aiment prolonger leur vie sur Terre. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est provisoire et ils doivent continuer à apprendre ailleurs. C'est ça qui entraîne la peur de mourir. Et nous, une fois qu'on a retenu ça, il faut qu'on garde sa sérénité. Mais il y a une difficulté. Laquelle? Nhưng mà mình hiểu rồi. Nhưng mà nó có một cái khó khăn. Nó nằm ở đâu? Pourquoi on n'arrive pas à vivre pleinement cette conscience?
Cái khó khăn, thì theo em nghĩ là cái cái thân thể này nó bị hút vào cái phần ở dưới trái đất á, và những mấy cái chọi, những cái phần mà mình thích, mình tham, mình muốn, mấy cái đó nó chưa có hết được. Tuy mình ngồi mình tu hành nhưng mà cái phần đó nó mạnh lắm.
Dạ, cái xác của mình nó bị hút phải không?
Dạ.
Mà cái xác của mình nó do đâu mà bị hút? Donc Thảo a parlé que on vit dans ce corps physique et ce corps physique est aspiré par les tentations mondaines. Mais d'où viennent ces tentations mondaines? Khi mà mình nói tới cái xác, mình phải nghĩ tới cái gì? Quand on parle du corps, à quoi on pense?
Em nói là lục
tư quan mà tự nó hút.
Thì lục căn lục trần. Lục căn lục trần, khi cái xác này là lục căn lục trần là vía, lục căn lục trần là vạn linh. Chứ cái mắt mũi tai miệng nó chỉ là cái cửa ngõ thôi. Nghe không? Là cái cửa thôi. Nhưng mà cái cửa đó tại sao nó bị hút mà tại sao nó không bị hút? Là do lục căn lục trần của mình chứ không phải tại cái cửa không. Donc on a les cinq sens. C'est les portes d'accès au monde terrestre. Mais pourquoi qu'on regarde, on est attiré, pourquoi qu'on regarde, on n'est pas attiré? Ça ne dépend pas de la porte. Ça dépend des entités. Ça dépend de l'éveil. Là, on va plus loin que ça. On part souvent des cinq sens. Mais ce n'est qu'une première étape. Si on approfondit, on va comprendre que ce sont nos entités qui ne sont pas éveillées. Khi mà mình tìm hiểu sâu hơn nữa là mình mới thấy là cái đó là tại chúng sanh của mình nó chưa có thức tâm. Cho nên nó nhìn nó bị thu hút, nó nghe nó bị thu hút, nó ngửi nó thèm, nó muốn ăn. Đó là do chúng sanh chứ không phải là do cái mũi ông trời ông cho là nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm. Nhưng mà mình không thức tâm á, là tại chúng sanh trong này chứ không phải là tại năm cái cửa. Bữa nay hiểu rõ vấn đề đó chưa? Nào, donc on va très bien expliquer cette partie-là. Dieu nous a donné les cinq sens pour nous éveiller. Quand on regarde, on s'éveille. Quand on entend, on écoute, on s'éveille. Quand on parle, on s'éveille. Quand on sent, on s'éveille. Mais le problème, quand on regarde, on est attiré par le monde extérieur. Quand on écoute, pareil, on est perturbé. Quand on parle, c'est pareil. Tout ça, c'est à cause de notre conscience intérieure, ça veut dire de nos entités. Aujourd'hui, quand on parle de la loi qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, l'âme comprend très vite. Mais quand on est face à la réalité, il y a les entités qui vont réagir. Ils vont avoir peur. Donc, notre responsabilité, c'est de les éduquer et de se faire évoluer comme nous. Nghĩa là cái lục căn lục trần chúng sanh á, thì nó không có, nó chậm lắm, nó không có thức tâm nhanh như phần hồn. Phần hồn mình nói sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mình biết phần hồn bất diệt á, thì mình không có sợ chết. Nhưng mà đối diện với cuộc đời á, đâu phải mình sống một mình sống với chúng sanh mình mà chúng sanh nó không có thức á, thì nó sẽ sợ. Les entités ne sont pas éveillées, ils auront peur. C'est pour ça que nous avons la responsabilité de les éduquer pour qu'on puisse évoluer avec eux. Il y a đó là mình phải giáo dục tụi nó, nâng cao cái trình độ nó lên để cho nó hợp nhất với mình. Thì lúc đó mình mới đi được, mình mới tu nhẹ được. Còn nếu không nó trì kéo mình. Et pour y parvenir, nous devons les éduquer, sinon ils vont nous tirer vers le bas. Mà bây giờ muốn nâng cao cái trình độ nó lên, muốn giáo dục tụi nó thì phải dạy nó niệm Phật. Le seul moyen, c'est de les éduquer, c'est de les apprendre à invoquer les six mots pour qu'ils puissent s'unifier avec nous. Et tant qu'ils ne sont pas unifiés avec nous, il y a toujours un tiraillement à l'intérieur et ça nous tire vers le bas. Et là, mình sợ. Rồi bây giờ nghe băng thầy chút xíu nha.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy đời, thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo ở chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa mà bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ buồn tuổi nữa.
Rồi, thầy nói gì? Thì giảng gì vậy? Thì nói gì trong này?
Thì nói chứ, nhất mà phải thực hành.
À. Phải thực hành. Thực hành để làm cái gì? Về cái chân tâm của mình thực hành để đi từ đâu tới đâu?
Từ đời qua đạo.
Rồi gì nữa?
Phải xài hai câu. Nhất lý không vạn lý nhân minh. Xài. Xài một ly đi một giọng. Rồi nói là...
Nói trên tay đi.
Il faut pas, en pratiquant, nous devons passer de la vie vers la spiritualité. Donc, il a donné deux directives. Il faut faire de la vie vers la spiritualité. Et lorsque on se trompe, ne serait-ce qu'un tout, tout petit, on va faire une grande boucle et on va perdre de temps. Qu'est-ce qu'il y a à dire?
Qu'on fait,
il faut garder à tout prix la sérénité.
Il faut faire, quand on fait une erreur d'un millimètre, on va s'égarer d'un kilomètre. Et quand on comprend le seul principe, on va comprendre tous les principes. C'est ça ce que Maître a dit. Ah, Ina.
Thầy kêu mình phải quan thông nguyên lý sanh chủ hoại diệt đó. Hồi sanh mình mới không có sợ. Mình học chết trước khi chết. Mình có vị trí mình độc lập đó, thanh tịnh đó, mình không có nhờ ai, không có sợ ai gì. Đầu óc mình nó mới sáng suốt à.
Mời đi đây đi.
Maître nous rappelle, il faut comprendre les principes de naissance, la sancho, la fixation, la destruction, la sancho, la disparition, non?
Oui, l'annihilation.
Et la résurrection. Mm-hmm. Qu'on connaît ces principes-là. On n'a plus peur de, on apprend de mourir avant la mort.
Mình không sợ thì mình không có cần chạy đi đâu.
Oui.
On n'a pas peur, on n'a pas besoin de courir à droite, à gauche. Ở đâu, ở chỗ đó. On reste sur place. Oui. Là...
Et comme ça, on comprend notre position d'indépendance et la sérénité. Et on aura une tête, un cerveau plus serein. Je ne sais pas si c'est ça la fin. Dans le haut, il y a 5 jours plus serein, oui. Et c'est comme ça qu'on peut... influencer l'humanité dans le futur.
Tôi thấy tương lai chỉ có người tu, quân bình, thích tâm thì người đó mới không phá khỏi xã hội. Còn không tu, tôi thấy là ai cũng muốn hơn ai hết. Thành là cái xã hội không bao giờ gắn liền với nhau trong những nguyên lý đại đồng được. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn là người kế tiếp tu đi, thấy tâm mình lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, và thấy mọi người là mình, thì mọi người đều như vậy, thì chúng ta mới có cái kỷ nguyên thánh đức, và siêu văn minh sẽ trở lại đạt đến 1000 năm qua. Chúng ta con người mà thôi, cho nên các bạn còn tuổi trẻ và hiểu được cái giá trị mà tôi nói, thực hành trì cái trí như vậy, rồi rốt cuộc các bạn cũng phải bỏ xác ra đi và đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt, nó khác hơn sự đồng loại. Thì mọi người biết cái giá trị cuối cùng mình phải ra đi thì mọi người phải tự nuôi sáng suốt thanh tịnh, là phải tu học cho nó quân quanh tớ mà thì xã hội tốt, gia đình tốt, nhân quả tốt, cả thế giới kể cả siêu cường cũng đang tìm cái đường lối này. Nhưng mà ngày nào họ đúc kết với nhau rồi họ thấy rốt cuộc phải tốt thì lúc đó chúng ta không còn biên giới ở thế gian, đi đâu là cái ngày đó phải qua những cơn biến chuyển ở gần đây sẽ thấy. Nhưng mà tôi không phải là bị tiên tri đối với những nhà tướng số đồ này thì khi nọ, thì tôi không dám quyết định mà nói những việc đó. Nhưng mà tôi có thể nói rằng hành trình tu mấy chục năm của tôi đạt được sự thanh tịnh và tâm tôi biết thương yêu thay vì ghét bỏ tất cả mọi người, thì tôi thấy tôi đạt tới cái chỗ đó. Tôi không trao cái chìa khóa đó cho các bạn thôi, thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới và mọi người sẽ đồng ý.
Rồi thầy nói gì? Cái ý chánh đồng này nói gì?
Mình phải tu mình mới đi lợi xã hội đại đồng.
Thế giới đại đồng.
Thế giới đại đồng.
Thế giới là đại đồng là gì?
C'est la concorde entre les humains.
Mm-hmm.
C'est l'air de la concorde.
Tại sao con người nó có thể đi tới thế giới đại đồng?
Phải có tu chứ không có tu không có làm sao mà
tu để có cái tu để có cái thức gì mới đi tới thế giới đại đồng?
Phải thanh tịnh sáng suốt.
Cái thức gì?
Thức hòa đồng. Thức hòa đồng.
Thức bình đẳng.
Bình đẳng. Ok. Bình đẳng trước rồi đại.
Bình đẳng thì làm sao? Mình phải thấy cái gì mới coi là thức
là mình với họ là một.
À. Mọi người là mình. Mọi người cũng bằng nhau như nhau á, mới kêu là cái thức bình đẳng. Có thức bình đẳng rồi đi thức hòa đồng rồi mới đi tới cái thế giới đại đồng. Cái thế giới đại đồng á, thì lúc đó là ở trên thế giới này các quốc gia nó dẹp cái gì?
Les frontières, il n'y a plus de.
Nó dẹp
biên giới. Biên giới, hết biên giới.
Mà muốn đi tới cái giai đoạn đó thì nhân loại phải trải qua cái gì?
Biến chuyển rất rất mạnh. The grand transformation.
Avant d'arriver à cette étape là, il y aura des grands bouleversements. Thì bây giờ mình sống vậy rồi mình lúc mà mình ra đi với cái gì? Còn và partir avec quoi và partir?
Avec thanh tịnh sáng suốt.
Mình phải đi ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà muốn có sáng suốt và thanh tịnh thì mình phải làm gì?
Phải tu, phải niệm Phật.
Không phải, trong này thầy nói gì? Trong này thầy nói gì?
Phải tu, phải học.
Phải tu học quân bình cởi mở. Nghe không kịp ha?
No.
Donc, il faut mener l'apprentissage du perfectionnement spirituel pour parvenir à l'équilibre et à l'ouverture.
Nam mô A Di Đà Phật, đội ơn thiên sư. Thiên sư ơi, làm con đã hiểu lập nghĩa lý gì vậy thiên sư?
Làm con phải trả hiểu. Bệnh được hoa hoa sân sân, nếu không biết trả hết làm sao sống với thiên cơ. Chuyển biến, một cuộc chuyển biến, một cơn nhồi quả, hãy biết chiến thảo những điều như trở về một con.
Nam mô A Di Đà Phật.
Elle fait peur à la dame.
Elle te fait peur, hein? Tại sao mà bà làm cho chị sợ?
On voit que c'est pas quelqu'un d'ordinaire, de, c'est pas commun. Hein, c'est...
Bà nói hay vậy mà nó làm sợ làm gì lấy gì?
Tại nó bà có cái điển gì thấy ghê quá.
Sao ghê?
Nó mới sợ.
Sợ ở đâu? Thức hòa đồng ở đâu mà sợ?
Non, non, mais elle dégage quelque chose de pas ordinaire.
Nó khác thì phải khác chứ. Nhưng mà tại sao sợ? Khác cái gì?
Tu vas arriver à analyser, mais en tout cas, elle n'a pas une voix normale. Elle a physique pas normale, elle a une attitude, et puis la manière de parler, c'est pas comme ça, on ne parle pas en vers avec Thaï.
Non, elle ne parle pas en vers, elle parle vraiment en langage courant, mais en chantant, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est pas habituel. On n'est pas habitué à ce genre de propos, ce genre de conduite. Elle nous surprend.
Hồi đó giờ chị chưa có nghe bà nói sao?
Non, c'est la première fois, ça m'a cassé l'oreille.
Hồi đó giờ chưa có nghe bà nói hả?
Elle a une tonalité extraordinaire, elle a un souffle.
Nghe thấy hay không?
Không hiểu.
J'apprécie pas tellement, non, je préfère autre chose. Non, non, c'est pas dans mes, comment dirais-je?
Bảo, j'ai pas compris ce qu'elle chante. Ce qu'elle chantait.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis là?
J'ai pas compris ce qu'elle chantait.
T'as pas compris?
Oui, parce que c'est pas très clair.
Elle parle vietnamien.
Hein?
Elle parle vietnamien.
Oui, mais j'ai pas compris. Elle chantait les mots, mais la cassette n'est pas très claire déjà.
Bà cái khúc này bà hỏi thầy dài lắm mà anh bảo em có nghe một hai đoạn rồi lâu quá vô tài quyết thầy quên
dài lắm mà
em cũng tình cờ giờ em cũng tình cờ nghe được mấy lần
giờ nghe lại coi bà nói gì nha.
Nam mô A Di Đà Phật rồi thiên sư ơi làm con đã hiểu là nghĩa lý gì vậy thiên sư.
Làm con phải trả hiểu, đừng được quá quá sân sân. Nếu không biết trả hiểu làm sao sống với thiên cơ. Chuyển biến, một cuộc chuyển biến, một cơn ngồi quả. Hãy biết chiếu thảo những người đi trở về một cõi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Hiểu chưa?
Sư đang hiểu chưa?
Không hiểu.
Không hiểu hả?
Là nói như không có nghĩa lý gì mà avant c'est quoi? J'ai pas compris.
Hiểu là nghĩa lý gì mà?
Đã hiểu á. Piété filial.
Bà hỏi trả hiểu là nghĩa
gì? Bà hỏi trả hiểu là nghĩa lý gì hả thiên sư?
D'accord. Nghĩa lý
đâu giờ Suy Lan hát lại giống vậy coi được không?
Ôi không được đâu. Mỗi người khác nhau mà.
Tại sao bà hát được vậy?
C'est qui? C'est pas nam mai?
Non. Tu veux voir sa tête?
Oui, je veux bien.
Oui. Je vais te faire voir parce que en vidéo, on entend moins bien. C'est pour ça que j'ai pas mis la vidéo.
Nam mô A Di Đà Phật rồi ơn thiên sư thiên sư ơi làm con đã hiểu là
je vois pas qui c'est
C'est drôle, on aurait dit que c'est une petite vieille qui chantait.
Ouais. Elle n'est pas vieille. Hein.
Elle n'est pas vieille. Hein. Elle est
pas... Bà giống như có ai ở trong bà vậy đó.
Bà cũng như là lên đồng nha.
Bà giống như mấy người lên đồng.
Lên đồng á.
Possédé.
On va posséder.
Non.
C'est-à-dire.
Comme médium.
C'est un médium. Un médium.
Elle reçoit une énergie extérieure en elle.
D'accord.
Mais il y a tout un rituel que je n'ai pas compris au début. Nghĩa là khi mà muốn nhập xác vậy nó phải có cái có lễ nghi đàng hoàng mà lúc đó mình không hiểu. Thì khi mình lọc cái cuộn băng này
rút cái chót
cái mình nghe đùng đùng cái mình đem mình xóa đi, mình sẽ nghe cái gì đùng đùng cái mình đem mình xóa đi, mình không biết. Cái sau đó Elise mới cắt nghĩa cho mình nghe là khi mà nó muốn, trước khi mà nó xuất ra nó phải quấn trống hai cái vậy á, nó mới ra cái, rồi cái tiếng trống mà mình không biết, mình tưởng cái tiếng động. Nhưng mà cái đó là cái tiếng trống mà mình không hiểu. Elise mới nói mình đó, khi mà nó lên đồng xong mà khi mà nó xuất ra đó thì quấn trống đùng đùng hai cái vậy, lúc đó nó mới đi.
C'est un
cérémonial
quoi.
Ouais, j'ai pas compris, j'ai pas connu ça, donc c'est Elise qui m'a expliqué. Au début, quand j'ai filtré ces cassettes, à la fin, j'entends un bruit, boum boum. Moi, je crois que c'est un bruit, quelqu'un a fait du bruit, j'enlève. Mais Elise m'a expliqué que c'est pas ça. Ça fait partie de la cérémonie. Et quand on tape, on entend les deux coups de tambour comme ça, l'autre âme quitte. Et c'est pour marquer la fin, quoi.
Elle fait un peu gothique quand même.
Comment gothique?
C'est-à-dire, tu connais pas le terme gothique, c'est-à-dire les gens, les jeunes, les jeunes filles, elles se maquillent d'une manière tout en noir. Enfin, il y a beaucoup, le noir est très important dans leur visage.
Non, c'est pas pareil, Tim, oui. C'est pas pareil, gothique, c'est pas pareil que médium. Non, c'est pas pareil. Parce qu'avant, quand j'étais petit, à côté chez moi, il y en a une personne qui a fait ça. Il recevait toute l'énergie de mon invisible.
Du monde extérieur. Non, mais j'ai bien compris. Mais ça rappelle un petit peu le côté sombre. Regarde là, elle a un visage et puis elle a des yeux. Elle est vraiment, c'est pas un visage rose. C'est quelque chose qui est quand même assez ténébreux. C'est ça, quand je dis gothique, c'est dans ce sens-là. Bien sûr, toutes les jeunes filles gothiques ne sont pas des médiums, mais non. C'est une mode, les jeunes filles même.
Les gens gothiques, c'est des gens obscurs. Ils s'habillent tout en noir, ils ont des piercings, tu vois. C'est pas pareil.
Oui, mais je dis, ça me rappelle quelque part ce genre, ce monde-là, cette mode un petit peu. Et elle dégage un petit peu ce sentiment de.
C'est pas la même conception. Chaque truc a ses ordres. Mỗi một cái nó khác nhau. Mấy người gothic là nó đeo anh đồ, nó xỏ lỗ tai, nó mặc đồ đen, nó mặc dê
son
cũng màu đen luôn nữa, tay chân cũng sơn màu đen luôn, giống như quỷ.
J'ai dit ça rappelle, je dis pas que c'est la même chose, voyons.
Bon, bah, excuse-moi, j'ai essayé de partager la connaissance.
Rồi. Thì đó, cái đó là trong vô vi là đủ thứ bài để cho mình học hết. Thì dans le vô vi, il y a toutes sortes de leçons, il faut comprendre. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut comprendre. À, sau này mình thấy, mình nhìn, mình thấy, mình biết, mình hiểu. Chứ mình không biết là cái gì, phải không? Thế ông thầy cũng cho mình học đủ thứ thế nào. Rồi thầy nói gì? Mình hãy lo để ý cái bà kia rồi thầy nói gì. Thầy nói thiên cơ biến chuyển thì phải có hiếu mới qua được. Người nó phải có tâm tốt, tâm hiếu thảo mới qua được. Tại bà hỏi gì hiếu thảo. Rồi, nghe tiếp nha. Rồi bây giờ có nhiều bạn chưa nghe cái này ha.
Kính thưa thầy, ở gần đây, bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kế tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có, và chính mọi người đã đọc những sóng này kia nọ, đã phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước cho mà bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Bô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển gì nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Rồi, thầy nói gì?
Grâce à la pratique, on peut être sauvé à temps. Il faut faire avec trí ý. Đang được cứu rỗi trong khi mà nó động loạn.
Cứu rỗi sao?
Biết nguồn cội.
Cứu rỗi sao?
D'une manière immédiate.
Những việc nói sao? Cứu rỗi sao?
Cứu rỗi.
Trong đường tơ kẻ tóc. Đường tơ kẻ tóc, ça veut dire juste à la limite. La limite d'un cheveu. Tu vois, t'es sauvé à juste la limite d'un cheveu.
C'est limite.
Un fil d'un cheveu.
Un fil.
Mình nhờ niệm Phật á, là khi mà có nạn á, bề trên cứu mình trong đường tơ kẻ tóc, ça veut dire que con place toujours nam mô là Phật. En haut, il va te sauver juste un fil de cheveux, quoi. C'est la limite. Grâce à qu'on pratique toujours la moi de Phật, on sera sauvé.
Cái đó là được dùng trí ý niệm Phật. Bất cứ tai biến nào xảy đến, devant n'importe quel bouleversement, on n'a qu'une seule arme, c'est l'invocation des six mots. Thiên cơ nó biến đổi cả càn khôn vũ trụ phải có. Dì que les changements cosmiques doivent arriver. Ça c'est inévitable. Rồi thầy nói cái đó là cái luật gì? Luật cuối cùng của thầy nói cái đó là luật gì? Quelle est la loi qu'il a évoqué?
Luật thiên cơ.
Luật thiên cơ. C'est la loi du mécanique céleste. C'est la loi. Pour arriver à tel point, on doit traverser telle étape. Et là, l'étape des changements cosmiques, des bouleversements cosmiques sont obligatoires. Mình không biết nó sẽ ra như thế nào, nhưng mà chắc cũng ghê gớm lắm. On ne connaît pas encore l'ampleur de ces bouleversements, mais ça va être ahurissant. C'est pour ça qu'on doit se préparer à invoquer. Parce qu'on a trop peur, on ne peut plus invoquer. Là, cho nên mình phải luyện trước. Nha. Mình không biết là lúc đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình không luyện, tới đó mình niệm hết được. On sera tétanisé. Niệm không được nữa.
Bị hải hùng sợ quá rồi hồn dưới lên mây hết. Parce qu'on a trop peur. Tu vois, on est trop perturbé, on voit que les autres, ils vont hurler, vont crier. Nous, on est paniqué aussi. Lúc mà đó, hải hùng, ai cũng la hét lên hết. Làm mình cũng hoảng hồn luôn. Nếu mà mình không niệm Phật, quen, mình chịu không nổi đâu.
Thầy luyện bây giờ nó còn yên, ngồi luyện được, phải không? Mai mốt mà đậm quá, mình niệm, mình đâu có niệm nổi nữa, mình đâu có tập trung nữa. Bây giờ còn yên tĩnh, mà niệm không được, mai mốt đậm sao niệm được. Donc c'est en ce moment, c'est un moment propice pour s'entraîner parce que c'est calme. Après, on va regretter pourquoi on n'a pas su s'entraîner quand on était vraiment au calme. C'est trop tard. Rồi. Bây giờ nghe cái chót nè.
Cho nên người tu là trong thực hành để thấy được. Mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức của mình. Tự nhiên, từ tự nhiên hướng về siêu nhiên. Không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta. Phải không? Những người thị phi là người quá rảnh. Là nó bỏ nó. Nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không lắm. Chuyện của nó không có lo. Nó đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó cũng có đủ gì mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tôi tới ngày nay ông còn thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông vậy. Ngày nay ông ảnh hưởng cả chúng chúng sinh phải theo. Thấy không? Cho nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh nè. Bắn phá đạo này, bắn phá đạo kia rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Thì lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước. Cảm tử quần chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy. Và những màu hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được. Đúng không? Đi đó đi không? Gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cảnh đó để giảng dạy. Để cho tâm chúng ta mà thấy khả năng của chính họ. Và để họ tiến hóa. Không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc của mình. Không làm việc của mình. Đối gia đình, xã hội, đất nước đều là tốt đẹp. Không có gieo quả cho người. Tâm lạc không chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm á, đổ thừa đằng này đằng kia đằng đó, gieo quả cho người khác. Làm quan, làm lớn, phát lời này, bỏ lực, phát lời kia, bỏ tù. Gieo quả cho chúng sanh. Và mình tự thức được không có làm điều đó. Khuyên người tự thức, thì là điểm quan trọng. Cho nên, hồi xưa tới bây giờ họ khinh dễ người tu. Rồi làm việc đây, qua những cơn biến thiên rồi họ mới quý người tu. Biết vậy được ổn định sướng hơn, tôi làm tầm bảy tầm ba. Suốt cả một cuộc đời làm tầm bảy tầm ba, không có cái chuyện gì nữa. Ăn lo chuyện người ta, mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả cho mình, làm chuyện không cần thiết mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân phải ổn định mới ảnh hưởng đến người khác, đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tôi phải hiểu cái đường lối của mình đang tu, thì cái gì mình cũng có xâm phạm người ta, người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác thì có quyền xâm phạm, mình xâm phạm ai hết. Là cái tu tự nhiên giải thoát. Cái cuối cùng của mọi nhân sinh.
Rồi, mày nói gì?
Il faut être conscient de sa propre valeur. Et beaucoup de gens s'occupent des affaires des autres au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, ce qui fait qu'ils n'ont vraiment pas évolué. Il parle aussi des gens qui prétendent aimer leur pays, leur nation, et que, ces gens-là, ils, ông có phá ai hết, thì ông đó chỉ bỏ tù dân chúng, họ làm chuyện không có đúng. Il n'y a pas de résultat pour lui-même. Không xâm phạm người khác. Phải tu. En gros, c'est ça.
Còn gì khác không?
là em nghe khúc nói thầy nói là chuyện của mình là anh hết bắt đầu là chuyện ở ngoài thị phi,
thị phi
là chậm mình.
Thầy nói thị phi là mấy người đó làm sao? Tại sao họ có thì giờ thị phi? Thầy nói mấy người đó rảnh. Tại sao thầy nói mấy người đó rảnh?
Tại họ làm chuyện bao đồng.
Tại sao họ rảnh? Tại họ không làm cái gì mà họ rảnh.
Tại họ không có tu.
Không có tu.
Không có thực hành.
Không có lo chuyện.
Không lo cho mình.
Tại họ không lo chuyện của họ.
Không lo chuyện của mình.
Tại không lo chuyện của họ cho nên họ mới rảnh. Dit que les gens qui font du commérage sont des gens qui sont n'ont rien à faire, ils ont du temps libre. C'est parce qu'ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont du temps libre. Le temps libre, ils le consacrent au commérage. Donc, on voit que quand les gens font du commérage, c'est parce qu'ils ont du temps libre. Mais les gens qui mènent la vie de perfectionnement, ils n'ont pas le temps. Parce que s'occuper de soi-même, ça, c'est du plein temps. On n'a plus le temps libre.
Oui, on parle aussi que les gens qui pratiquent sont respectés.
Mm-hmm.
Oui, người tu.
Sau này có thiên cơ biến chuyển, người ta mới biết quý người tu. Rồi, chuyển biến vô cùng thực vô biên.
Infini sont les bouleversements incommensurables.
Incommensurables. Rồi, tại sao nói là vô biên? Dường biên nói đi. Tại sao nói là vô biên? Vô biên là không có biên.
Không có giới hạn.
À, không có biên á.
Không có biên giới.
Biên không có biên giới.
À, vô biên là không có hồng biên nữa.
Không có biên giới.
Chứ không phải không có hồng biên hả? Nghĩa là cái sự chuyển biến á, là nó không có bao giờ có giới hạn. Không có biên giới là không có giới hạn. Ông trời cũng có thể làm nhiều chuyện lắm. Dieu peut faire des transformations, des bouleversements à l'infini. Cảm thông trời đất tự giao duyên. Làm sao?
Quand nous comprenons en profondeur le ciel et la terre, par nous-mêmes, nous rentrons en relation avec eux.
Cảm thông trời đất tự giao duyên là trong những cái cơn mà biến chuyển như vậy, nếu mình hiểu được cái tình thương và cái sự làm việc của trời đất thì lúc đó mình mới giao duyên, mình mới yên được. Giao duyên với trời đất thì mình mới yên được. Quand on arrive à comprendre le travail du ciel et de la terre, on entre en communion avec eux, en relation avec eux et on est moins perturbé. Trời ban tình đẹp ta nên nhận.
Dieu nous prodigue son bel amour que nous devons recevoir.
Trời ban cái gì mà gọi là tình đẹp? Qu'est-ce qu'il nous donne pour qu'on appelle amour, bel amour? Ông cho mình gì?
Il nous donne beaucoup de rencontrer beaucoup de problèmes, même si transformation, pour qu'on soit vraiment.
Cho mình không khí để sống, cho mình cái bảo trợ của trời.
Ông cho mình cái biến chuyển mà ông nói là
biến chuyển. Parce que le reste, on a compris, mais maintenant on apprend aujourd'hui, c'est le bouleversement qui est nouveau. C'est-à-dire que grâce à ces bouleversements, c'est une preuve de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. C'est parce qu'il nous aime, qu'il nous envoie tous ces grands bouleversements pour nous éveiller, pour qu'on soit plus lucide et pour qu'on soit moins malheureux par la suite, parce qu'on a tout compris que tout ça, ça vient de l'amour et pas de la haine. Comme sur la terre, c'est souvent la haine qui fait marcher le monde, tandis que lui, c'est amour Et certaines personnes en sont même émues.
Thì trời ban tình đẹp đó, mình thấy là cái thiên cơ biến chuyển đó, là mình thấy là chết chóc. Thì mình sẽ nói là ông trời ác cái gì. À, khi mình thấy mình chết quá nhiều, mình nói ông trời, nhiều người nói ông trời ác quá, chết nhiều quá. Nhưng mà đối với ông trời đâu có ai chết đâu mà. Des gens, quand ils voient qu'il y a trop de morts, ils disent que Dieu est cruel, laisser les gens mourir par millions, c'est trop. Mais pour Dieu, personne n'est mort. Ce n'est qu'une leçon. Ông trời ông đâu có thấy ai chết đâu, ông thấy nó đứng bên đây, nó chạy qua bên kia rồi. Nhưng mà ông giúp cho nó thức tâm, cái là cái tình đẹp. Mais l'aide de s'éveiller, c'est ça son bel amour. Il utilise tous les moyens pour nous aider à nous éveiller et nous conseille d'accepter ce bel amour. Thì thầy mới khuyên trời ban tình đẹp thì ta nên nhận, mà muốn nhận cái đó phải thấy được cái tình đẹp. Et pour pouvoir accepter ces bouleversements avec joie, il faut voir à travers ça le bel amour de Dieu.
Tại vì thường thường mình ta tưởng là tình đẹp là cái gì là đẹp, cái gì sung sướng, cái này tốt.
Còn đây ông cha thiên cơ mà nói là tình đẹp. Cho cái sự biến chuyển mà mình phải thấy đó là tình đẹp thì lúc đó mình mới nhận chứ. Lúc đó mình mới chấp nhận. Mình chấp nhận thì mình mới thức tâm. Mình sẽ thức tâm chứ mình không có quán trách ông trời. À ce moment-là, si on reconnaît, on identifie le bel amour à travers ces bouleversements, à ce moment-là, on l'accepte. Et en acceptant, on ne reproche pas Dieu, mais on s'éveille spirituellement. Thành ra khi mà mình nhận là mình phải thức tâm mình mới nhận được. Nhận được cái bài học quý giá đó, on accepte cette belle leçon d'éveil spirituel. Nguyên khí vô cùng trở pháp duyên.
Il s'agit du souffle originel infini qui nous aide dans nos relations avec la méthode spirituelle.
Comment tu traduis ça, s'il te plaît, Bao?
C'est aider.
Ah d'accord, merci.
Assister, aider.
Assister, ah d'accord.
Nguyên khí vô cùng trở pháp duyên thì cái nguyên khí của trời đất lúc nào cũng có sẵn, như lò lửa lớn. Thầy nói cái nguyên khí của trời đất cũng như là lò lửa lớn, lúc nào nó cũng sẵn sàng. Mà mình có cái duyên gặp cái pháp này á, thì cái nguyên khí đó nó sẽ hỗ trợ cho cái duyên nó tiến hóa hơn. Donc on a l'opportunité de rencontrer ce dharma. Et en plus, nous avons le souffle originel infini de Dieu qui nous assiste, qui nous aide dans cette relation karmique avec le dharma. Il y avait la respiration cyclique sans retention de souffle. On va utiliser l'énergie, le souffle vital infini de Dieu pour nous faire avancer. Câu thứ nhất, hỏi làm phước cứu trợ người lâm nạn có hữu ích gì không? Nghe cái xong. Thưa, làm phước tức là đại diện trời đất chuyển luồng điển thiện lành tận nơi tận chốn cho người đau khổ, đem lại một luồng gió thoảng tình thương của Thượng Đế tận độ quần sanh trong cơn nguy biến. Ngược lại là lợi dụng tình thế ăn xén và vụ lợi để hưởng thụ lại mang họa vào thân. Tội chỉ có tăng mà không giảm, phần hồn sẽ quằn quại, tai nạn sẽ xảy ra trong lúc sống như lúc chết. Kẻ si mê tiền bạc chẳng thêm lời, tạo khổ cho tâm khó nghỉ ngơi. Tình đẹp không còn thêm động loạn, giúp người được sống chẳng xa trời. Est-ce que vous avez des questions sur cette question-réponse? Các bạn có thắc mắc gì về trong cái câu này không?
Cái câu dùng tình thế ăn sáng
lợi dụng tình thế ăn sáng. C'est des gens qui profitent de la situation pour piquer de l'argent dans la caisse d'aide et secours, pour profiter, pour jouir.
Ah, d'accord, merci.
Ils vont raconter les malheurs.
Ok.
Et les péchés. Ils vont rencontrer des accidents dans leur vie et même après la mort. Faut pas toucher à cet argent. C'est l'argent de Dieu qui sert à aider les gens malheureux pour représenter l'amour de Dieu. Pendant les
chẳng thêm lời là thêm lời sẵn.
Lại là đâu có lợi lộc gì. Mình si mê tiền bạc, mình lấy cái tiền đó, mình đâu có lợi lộc gì.
Ồ, chẳng thêm lời.
Đó, đâu có lợi lộc gì. Đâu có thêm lợi lộc gì đâu. Tưởng mình có tiền, mình hưởng thêm, mà rốt cuộc đâu có hưởng thêm. Đâu có lợi đâu, thấy lỗ thôi.
Yeah.
Còn c'est passion pour l'argent, ça ne nous apporte pas d'intérêt. Finalement, on va raconter que du malheur. Câu số 2, hỏi ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao? Deuxième question. Ôm nghiệp tức là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình, không lo tu sửa và tạo thêm sự bận rộn không cần thiết. Ngược lại, lo thiền và hành tâm phục vụ người đau khổ là được phước. Học được từ bi và thực hiện từ bi. Tu thiền là lập đại trật tự cho chính mình và giúp đỡ người khác. Cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật tự phát triển từ đời lãnh đạo. Kể cứu mình giúp họ mới an vui, thanh trực phân minh, rõ đạo mùi. Xây dựng chân hồn tu tự tiến, kiếp người ngắn gọn, được rèn trui. Vous avez des questions-réponses? Sur la deuxième question-réponse, vous avez des choses à dire? Câu thứ nhì này các bạn có muốn đào sâu gì không? Ôm nghiệp là sao? Est-ce que c'est embrasser le karma?
Ôm nghiệp là theo em cái gì cũng ôm vào trong người mình thành cái nghiệp.
Nghiệp là cái gì? Cái gì kêu là nghiệp? Qu'est-ce que c'est karma?
Sự tâm tối.
Không có biết hỏi câu này ha.
Chuyện gì?
Không có biết. Nghiệp là lo nhiều chuyện, lo chuyện kia chuyện nọ gọi là nghiệp.
Nó làm cho mình lo, cái đó kêu là nghiệp.
Yeah.
Mình ôm nghiệp là khi mình tạo thêm cái nghiệp để mình lo lắng.
Thì bây giờ nó thêm cái nghiệp là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình. Là khi mình không có khả năng làm mà mình lo cho người ta, cái đó cũng là tạo thêm cái nghiệp. Còn n'a pas les moyens, n'a pas les capacités, on n'a pas les compétences pour s'occuper de quelqu'un et on le fait. On embrasse le karma parce que finalement on n'a que des soucis, on n'arrive pas à résoudre. Tạo thêm nghiệp là vậy đó.
Khi đó hình như có một tiếng nói xí soạn hay không?
Phải xí soạn.
Xí soạn là cái gì?
Là chuyện bao đồng. Cái đó kêu bằng bao đồng nhưng phải xí soạn.
Ok.
Xí soạn sẽ
tăng lên câu số 4 rồi. Kiếp người ngắn gọn được rèn chui là sao?
Kiếp người ngắn gọn được rèn chui là cái kiếp người mình đâu có dài, mấy chục năm coi vậy chứ ngắn lắm, mà thấy đó là thấy sửa sẵn ra cuốn gói ra đi rồi, mới thấy ngày nào sinh ra là thằng em bé chạy nhông nhỏng mà bây giờ nó sắp sửa cuốn gói ra đi rồi, đâu có dạy. Notre existence est vraiment courte. On croit que c'est long, mais elle est vraiment courte. Kiếp người ngắn gọn, có chút xíu à. Thấy vậy chứ trả nợ xong rồi thấy gần đi rồi. Lớn lên lo đi học, đi cày, đi kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, xây nhà, xây cửa, rồi sửa soạn ra đi rồi.
Tội nghiệp quá.
Chứ sao?
Mà bây giờ nó thay đổi nè.
Nó được rèn chui rồi, là mình rèn luyện hay sao?
Rèn chui là rèn luyện đó. Ngắn gọn không? Hiện thấy nó ngắn gọn không? Mới trẻ thơ bây giờ này bạc đầu rồi.
Bây giờ bà bạc đầu mà cái nghiệm nó còn dài. Tại vì mấy đứa nhỏ nó nói nó ở trên ở nhà tới 50 tuổi nó mới đi.
Cái đó là nợ thì phải trả thôi chứ đâu có chạy. Bây nếu vậy... mà nếu mà nó chịu ở lại là nó ở lại, nó đòi nợ thì phải trả thôi. Đấy. Phải không?
Dạ. Nên nó ở nhà sướng hơn. Thì tôi thử đi ra riêng rồi. Thấy cực quá. Trở về nhà ở tới 50 tuổi.
Nhưng mà tới hồi mà nghiệp duyên nó réo rồi, chuyện đó nó khác nữa rồi. Hoàn cảnh thay đổi rồi, lúc đó suy nghĩ nó khác. Nó theo tiếng gọi của tình yêu.
Nhớ lại chuyện cũ.
Quand les enfants, maintenant ils veulent rester avec leurs parents, mais quand ils vont écouter l'appel de l'amour, ils vont réfléchir autrement. Pour l'instant, ils raisonnent comme ça parce qu'il n'y a que ces éléments-là. Ils ne connaissent pas autre chose. Et Dieu va envoyer des maîtres.
Cái đó là nghiệp của tụi nó. Cái đó là nghiệp của tụi nó.
Cái đó thì nó sẽ thôi, giờ con không muốn ở với cha mẹ đâu, rắc rối quá, để con đi ra riêng. Thấy không? Thì lúc đó giải nghiệp.
Nghiệp nó cũng có nhiều nhiều loại nghiệp nữa, chứ không phải là nghiệp nghiệp vợ chồng, rồi nghiệp con cái, rồi nghiệp nghiệp xe, nghiệp nghiệp nhà nữa. Mình muốn cái gì mình muốn là nghiệp rồi. Mỗi sự đi cơ có ông và buku de karma và karma de có và karma de parents và karma d'enfants et il y a karma de voiture, il y a karma de tu vois les objets aussi, tout ce qu'on veut c'est karma. C'est pour ça mettre la dit pour placer dans mode pas pour revenir au vide. Ça veut dire dans ta tête il reste neutre, il y a rien.
Tại vì mình muốn là mình phải làm sao để có, mà có rồi phải lo giữ, thành ra phải lo. Donc on n'a pas de souci, mais quand on veut acquérir. Donc déjà les premiers soucis pour acquérir. Une fois qu'on l'a, il faut le conserver, il faut le garder. C'est des soucis. Quand ça crée des soucis, c'est un karma. Mais si on n'a rien, et si on veut rien, on n'a plus de soucis.
Même si on dit on veut rien, Dieu il croit pas. Il va tenter, tu vois, pour savoir si on a déterminé ou pas. Khi mà mình nói mình không muốn, không muốn tạo nghiệp nữa, ông trời không có tin mình đâu, phải đưa cái chuyện đó tới cho mình để thử mình coi có dứt khoát hay không.
Bien sûr, faut tester pour savoir qu'on va à l'école. Il y a toujours des examens, il y a des tests de passage obligatoires. Comment on peut mesurer notre évolution? Lấy cái gì để đo lường sự tiến hóa của mình bây giờ? Thì phải có những thử thách chứ. Kiếp người ngắn gọn được rèn trui. Kiếp người á là nói tới cái gì? Khi mà nói tới kiếp người á thì nói tới gì? Mà khi mà rèn trui á thì nói tới cái gì?
Rèn trui phần hồn, phải không?
Thì cái nói tới phần hồn, khi mình nói tới kiếp người là nói tới cái gì?
Người là cái thân của mình,
cái xác mình đó là ngắn gọn, nhưng mà phần hồn được rèn trui. Thành ra khi mà mình nghe thầy giảng mình phải biết ông nói hồn hay là xác, phải không?
Vậy tóm lại là kiếp người là ông nói là nghĩa là xác của mình là ngắn gọn, còn hồn được có điện chui.
À, kiếp người là sống trong cái xác này đâu có bao lâu, mấy chục năm mà qua cái gì thấy đi rồi, thấy đó chôn đó rồi. Phải không? Thấy đó mất đó không tồn tại. Hỏi làm sao mới gọi là tà? Làm những điều không cần thiết cho bản thân và quần chúng gọi là tà, như nhậu nhẹt và dâm dục tự hại mình mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành. Tu thì không thực hành pháp môn đứng đắn, bày ra những chuyện cúng bái gạt mình và gạt người khác, tâm linh không phát triển và không thoát khỏi ngục tù tâm linh. Để quyến luyến mê tín tự gạt mình, tại sao tạo sai động loạn chẳng giác minh, duy trì chậm tiến không giờ dứt, không minh nội tại uổng công trình. Troisième question. Vous avez des questions? Có gì muốn hỏi không?
Cái chữ mê tín ở đây chứ không phải mê tín hả anh Mở?
Mê là mình tin vô đó đó. Mình mê cái đó là mình tin vô cái đó là mình tự gạt mình. À, mình bày ra những cái chuyện là mình mê trong đó, mình tin cái đó. Tin với tính thì cũng vậy thôi. Nhưng mà đây thầy chơi chữ thì nó mê tin, thường thường là mê tính. Tính với tin thì cũng thứ à. Quyến luyến mê tin tự gạt. Tại sao
không, mà công minh nội tại cũng công trình rồi.
Không minh nội tại là mình không biết chuyện bên trong của mình đó. Còn nous comprenons pas son intérieur, on gâche ses efforts. À, mình tu, mình bỏ công ra, mình ngồi thiền, mình tu, nhưng mà mình không có tìm hiểu được cái bên trong của mình đó, là mình uổng cái công trình của mình lo tu. On perd ses efforts, la peine qu'on a mis pour mener la vie de perfectionnement, et si on n'arrive pas à comprendre son intérieur, c'est du gâchis. Uổng công mình đó.
Nghĩa là không minh là mình không có hiểu được bên trong của mình.
Không hiểu được cái nội tại của mình đó. Không hiểu được một cách sáng suốt cái nội tại là cái bên trong của mình nó như thế nào. Thành ra ta nói tu là phải trở về tìm hiểu mình đó. Phật là hay thân tịnh nơi nơi mình, là biết chuyện của mình là mới thành Phật. Thấy không? Khi mà ông Phật đó, ông trở về ông biết chuyện của ông là mới thành Phật. Thì ông hiểu lúc đó ông phân tách được cuốn kinh A Di Đà toàn là chuyện bên trong không? Là thành Phật.
Các anh giới được anh nghe hiểu chứ còn không sao mà hiểu được chỗ công mình là nội tại. Cuốn công trình là chắc mình phải hành trình rồi. Cái đó hiểu.
Cuộc hành trình tu học của mình nè. Công trình của mình bỏ ra mỗi đêm ngồi tu nè. Cũng có công ở trong đó nhé. Siêu giác là gì? Quatrième question. Thưa sự siêu giác là thật sự tự hiểu trong thanh tịnh, vượt qua cơn khảo đảo của tình đời đang bạc, kể cơ duyên thực chất tự quy hàng, tự tiến khai minh, tự chuyển sang chung lối một đường, ta tu tiến cảm thông trời Phật, tự thân hành.
Thực chất là véritable nature.
La vraie nature. Cơ duyên thực chất tự quy hàng. Thì mình quy hàng là mình quy phục á, mình se soumettre.
Là quy hàng.
Donc on a l'opportunité de revenir à la vraie nature et nous nous soumettons à cette vraie nature. Thực chất là mình hiểu được cái sự thật đó. Cơ duyên thực chất tự quy hàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì mình chỉ theo cái luật của thực chất thôi. Sự thật siêu giác là mình hiểu được thật sự tự hiểu trong thanh tịnh. Nghĩa là khi mà mình trở về cái vị trí của một ông Phật rồi đó, thì thật sự mình tự mình hiểu hết à. Thì lúc đó mới kêu là siêu giác. không ai dạy mình hết mà mình hiểu hết, tâm thanh tịnh thì mới kêu là siêu giác. Lúc đó tình đời đan bạc không còn lôi cuốn mình được nữa, cơ duyên thực chất tự quy hàng, tự mình trở về với cái thực chất của mình đó. Cơ duyên thực chất tự quy hàng, mình trở về với cái thực chất của mình, tự tiến khai minh, tự chuyển sang, mình tiến lên, mình khai sáng, mình bước qua những cái giới khác thanh nhẹ hơn, chung lối một đường ta tu tiến, cảm thông trời Phật tự thân hành. Chung lối một đường, mình đi cùng một đường với tiên Phật, thì mình tu, mình tiến lên, lúc đó mình hiểu trời, hiểu Phật, thì tự mình phải lo hành để đi tới thôi.
Anh bảo em hỏi là cái quy hàng này là cái gì? Quy hàng
cái phần hồn của mình đó, nó trở về, nó quy hàng, nó trở về với cái thực chất của nó đó. Nó trở về với cái thực chất của nó là quy hàng, cái đó cái cơ duyên nó tới rồi á, nó hiểu được cái sự thật rồi, nó phải trở về với cái thực chất của nó là cái sự thanh tịnh và sáng suốt đó. Là nó quy hàng, nó không có chạy lung tung nữa, nó chấp nhận, nó quy hàng, nó trở về với cái thực chất của nó, kia là quy hàng, trở về hàng ngũ thực chất của nó đó. Đồng sự
có cái gì anh Bạc bảo
cái gì
tôi muốn nói, cái siêu giác mà là thật sự hiểu trong thanh tịnh là có nghĩa mình hiểu cái gì, mình hiểu của mình là mình hiểu của
đó, hiểu được tất cả, hiểu được tất cả cái sự thật là nguyên lý, tất cả gì của càn khôn vũ trụ ông Phật không hiểu hết, những cái chuyện những cái bất cứ chuyện gì ông cũng hiểu hết, là ông mới kêu là siêu giác thực sự tự nhiên trong thanh tịnh, ông hiểu à?
Tất cả càn khôn vũ trụ là ông hiểu hết,
ông hiểu hết, ông mới kêu là siêu giác, ông biết được những cái sự thật trong càn khôn vũ trụ này. C'est le Bouddha qui est revenu à la sérénité et comprend toute la vérité de cet univers de lui-même. Cái đó kêu là siêu giác.
Này chỉ có ông Phật hiểu thôi, nhưng mình đâu có
được. Thanh tịnh, mình đâu có thanh tịnh đâu, hiểu. Mình hiểu, mình động loạn thế mà mình đâu có hiểu gì gì.
Siêu giác này là Phật.
Trở về thanh tịnh, ông Phật không có hiểu được, chứ mình đâu có hiểu được. Mình đâu có nói mình siêu giác được. Giác không còn không có, làm sao có siêu. Thức giác còn không có, làm sao có siêu.
Mình đâu siêu giác là cao nhất rồi anh.
Đó, thì cao là nó cao hơn người ta mới kêu là siêu, cái gì mà siêu là cao hơn người phàm mà. Đi tới toàn năng toàn giác là ông trời.
Toàn năng toàn giác là cao hơn siêu giác nữa hả?
Thì ông trời.
Dạ ông trời.
Phật là mới siêu giác đại giác thôi chứ chưa tới toàn năng toàn giác. Nhớ không? Le Dieu il est encore plus élevé, omnipotent, omniscient. Alors que le Bouddha est parvenu à supraconnaissance. Il n'est pas encore Dieu. Tại sao cảm thấy không có lối thoát? Đáp thưa, cảm thấy không có lối thoát là không có cách gì rời khỏi lĩnh vực tâm tư của chính mình, tức là chưa thoát khỏi trần tục và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Thân tâm dính líu chẳng buông trôi, cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi, chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ, phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi. Tại sao nói là mình không có lối thoát?
Mình còn kẹt trong cái tình đời, tout ce qui est relatif à la terre, mình còn kẹt, mình chưa giải thoát được cái phần đó. Mình có cái cảm giác là bị cột,
còn kẹt. Kẹt trong cái phàm tâm, phàm tánh của mình đó. Những cái tâm tư mà động loạn á, bên trong này á, mình không có muốn mà nó cũng lôi cuốn mình. Cũng như mình nhớ, mình buồn, mình lưu luyến, mình thương, bất cứ cái gì đó kia là những cái tâm tư đó. Vui buồn, ham muốn hay là lưu luyến hay là tiếc nuối là những cái tâm tư của cái trần tục.
Tiếc gì chứ? Tiếc núi hả?
Tiếc núi. Núi không phải là mô tan nha.
Tiếc núi.
Núi đây nó có chữ ô chứ không phải là núi, là núi non nha.
Ok, núi.
les regrets, tout ce qui est les attachements, les regrets, la tristesse, la joie, tout ça, ce sont des sentiments profanes.
Bien sûr.
Qui sont liés à ce corps. Tại nó dính với cái xác. Cái xác thì mới có, thành ra nó có những cái phàm tánh trần tục đó. Và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ tới việc lớn. Et on a encore des envies. Depuis la plus petite chose jusqu'à la grande chose. Thân tâm dính líu chẳng buông trôi. Et notre corps et notre âme sont attachés, sont reliés à ces sentiments et on ne laisse pas s'échapper. Cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi, chưa dứt tình đời, tâm vẫn nhớ. On n'a pas encore tranché l'amour terrestre et dans son cœur, on y pense tout le temps. Phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi. Et l'âme n'arrive pas à progresser. Il est toujours désordonné. Hỏi, đường xa xứ lạ là nơi nào? Đáp, thưa đường xa xứ lạ là mặt đất, tức là đường xa xứ lạ của phần hồn. Lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối vì sự sống còn. Kể đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng. Tranh chấp si mê lại khó khăn. Ăn ở không yên vì cảnh động, xác thân cực nhọc, khổ tâm bàn. Tại sao nói là đường xa xứ lạ?
Parce que c'est pas notre origine réelle, nous sommes que de passage sur la terre.
Đường xa xứ lạ.
Vậy đường xe xứ lạ đây là thêm bữa chắc nó nói cái phần hồn là mình tới đây nó xe xuôi xứ lạ.
Tại sao ở đây là xứ lạ?
Một phần hồn mình không phải là phần hồn ở đây đây, phần hồn ở trên kia xuống làm thấy xe lạ. Thêm như vậy.
Cho nên thầy nói cái câu nào? Thầy có cái câu nào mà nói cái phần hồn nó đi xa đó? Thầy nhớ không? Cái phần hồn nó đi xứ lạ nó kêu bằng cái gì? Tha phương.
Comment ça?
Tha phương.
Tha phương. À,
tha phương cầu thực
anh bảo. Tha phương cầu thực có nghĩa là gì? Là phần hồn nó phải đi xa. Tha phương cũng như là người ta nói tha hương là mình đi ra xa quê hương của mình lắm, cái này tha phương đi một cái phương xa lắm á. Cầu thực là gì?
Kiếm ăn.
Cái đó là ở tình
sống.
Ở đời người ta nói tha phương cầu thực là đi ra xứ ngoài kiếm ăn.
Kiếm ăn.
Nhưng mà nói về phần hồn tha phương cầu thực là có nghĩa gì?
Kiếm loại thanh tịnh của phần hồn á.
Kiếm lại sự thật.
Sự thật của phần hồn á.
Sự thật là thật á.
Ừ.
Donc l'âme est différent. Les êtres humains, ils ont besoin de se nourrir dans des fois et ils émigrent dans un pays lointain pour chercher à se nourrir. Mais l'âme, il a quitté son pays maternel de là-haut pour aller dans un autre pays qu'il ne connaît pas, éloigné. Pour rechercher la vérité. Tha phương cầu thực là đi tìm cái sự thật. Chứ không phải đi kiếm ăn nha. Phần hồn đâu có ăn. Thành ra mình xuống đây là cũng như mình tha phương vậy. Xứ lạ quê người. Không phải xứ của mình. Nhưng mà ở đây quen không muốn đi. On vient vivre ici pour apprendre. Rechercher la vérité de retour à l'origine, mais on est tellement habitué qu'on ne veut plus quitter ce pays provisoire.
On est intégré.
Non, on est intégré, on ne veut plus. Mais ça, c'est mon pays. Mais on ne voit pas celui-là. On ne voit pas celui-là. Et à ce moment-là, on ne pense plus que c'est un pays étranger. C'est notre pays. Et on veut y rester à tout prix. Mais on est éjecté à la fin du cours. Un coup de pied et dehors.
Thế nói vậy là xuống đây là thứ của cái xác, còn cái hồn mình tỏi rồi xuống đây.
Nhưng mà xuống đây là đâu phải xứ của mình, phần hồn nó xuống đây để nó học hỏi để nó ra đi chứ đâu phải xứ của nó. Cho nên thầy mới nói là đường xa xứ lạ là vậy đó.
Nhưng mà nếu mà mình nói, mình phải nghĩ là khi mà mình đang đóng một cái tuồng thì đúng hơn. Đóng một cái giai tuồng thì đúng hơn. Il faut penser qu'on est sur terre, c'est pour jouer un rôle sur une pièce de théâtre. C'est mieux que dire que on vit ici, c'est illusoire, tu vois, éphémère. Mais la pensée, il n'a pas approfondi qu'on est en train de jouer un rôle. Notre vrai rôle, ça veut dire que notre vraie nature, c'est une fois qu'on est mort, on redevient la vraie nature.
Et mình, xuống...
mình xuống đây mình đóng một cái vai trên sân khấu á, khi mà mình đóng hết cái vai đó mình xuống á, mới là thực chất của mình.
Thì mình xuống đây á, mình đóng vai là đúng rồi, trong cái định luật vay trả mình phải đóng một cái vai tuồng trong cái định luật vay trả. Nhưng mà để làm cái gì? Suốt cuộc để phần hồn được thăng hoa tiến hóa, thức tâm hiểu được cái sự thật là gì, rời bỏ cái phàm tầng phàm tâm để thăng hoa tiến hóa. Thành ra cái mục đích là để cho mỗi khi mà mình xuống đây mình đóng tuồng á, sau mỗi cái tuồng hát á, mình lại để được thức tâm hơn để mình tiến hóa. Chứ đâu phải mình xuống đây mình đóng tuồng hoài rồi mình cứ ở lại hoài đâu. Donc comme Roger disait, on vient ici, on joue un rôle, c'est une scène, on joue son rôle. On porte un habit, on joue un rôle. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire évoluer l'âme. Donc, rôle après rôle, on doit pouvoir évoluer, on doit s'éveiller. Le but, c'est pour que l'âme s'élève et évolue. Et les rôles qu'on joue sur Terre, ce n'est qu'un cadre pour éduquer, pour forger l'âme. Hein? C'est pour ça des fois on joue ce rôle là après on évolue, on va jouer un autre rôle, mais toujours en respectant la loi d'emprunt et de remboursement, toujours. Et toutes ces lois s'appliquent à nous. Et une fois qu'on a compris, on ne s'attache plus à son rôle, mais on va jouer un rôle plus élevé. Khi mà mình hiểu rồi đó, mình đóng tuồng nhưng mà cái tâm thức mình á, nó khác hơn á, thì mình sẽ tiến hóa hơn, mình không có bị giam trong cái tuồng mà mình đóng nữa. Khi mà mình thức giác rồi đó, mình đóng cái tuồng đó, mình vẫn làm con người nhưng mà cái tâm thức mình nó thay đổi rồi. Mình đóng cái tuồng khác nó nhẹ hơn. Không còn bị giam nhiều nữa, còn cái tuồng bây giờ nó giam dữ lắm. Đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng, còn vient ici à chaque moment on est perplexe. Mình không hiểu tới đây cái xứ lạ, đường xa xứ lạ, lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối vì sự sống còn. On rencontre toujours des difficultés pour la survie. Tranh chấp si mê lại khó khăn. Et on est emprisonné par, emporté par les luttes, les conflits, les passions aveugles. Et ça crée des difficultés. Ăn ở không yên, mình đâu có được yên đâu. Vì cảnh động. On ne peut pas vivre tranquillement à cause des scènes perturbées. Xác thân cực nhọc, khổ tâm bàn. Et notre corps doit subir des peines. Et notre conscience aussi est malheureuse. Hỏi, tình ở đâu mà có? Thưa, tình do tâm linh phát triển đến đâu sẽ có đến đó. Càng ngày càng mở rộng đường tu mới gọi là tình chân thật. trong thực hành thì mới diễn tả rõ rệt. Kể cơ duyên sẵn có chẳng lo phiền, quý tưởng khai minh tình quyến luyến, luyện đạo phân minh đường trí tuệ, thành tâm phục vụ rất là yên. Tình do đâu mà có?
On peut éprouver le sentiment d'amour lorsque notre tamlun est en développement. C'est-à-dire, si on n'a pas tamlun, on ne peut pas éprouver de l'amour. Ça reste quelque chose de...
Tamlun, là quoi? Cái gì gọi là tamlun?
Phần hồn.
À, phần hồn mình nó sẽ phát triển đến đâu thì cái tình thương nó sẽ mở rộng tới đó. Plus l'âme évolue, plus son amour grandit. Et ça, c'est le véritable amour.
Ouais.
C'est pas un amour réservé à une personne sur Terre ou à quelques personnes. Mais son amour est très large et vrai, sans condition.
Tình
nào đi theo?
Tình nào đi theo?
Sao? Chúng tôi sẽ cái tình mà tu hành á.
Tình tu hành là tình gì?
Thì cái mình tu tới đâu, cái niveau mình nó đi theo mình hoài chứ.
Cái đó là cái trình độ của mình. Cái trình độ của mình thì nó đâu có rời mình. Trình độ mình là mình tới đâu thì mình tới đó thôi. Đó là cái trình độ chứ không phải cái tình. Cái tình là do cái sự phát triển, mình càng ngày càng biết thương yêu nhiều hơn. Ông Phật thì ông thương yêu bằng cái tình thương của ông gọi là từ bi. Nghĩa là có hai, có hại, ông có ghét ông gì, ông cũng phóng từ quan cho họ. Chứ không có phải là chỉ thương những người mà thương mình hay là hợp với mình mới thương. Cái đó là thế gian. Thế gian những người một cách tự nhiên là người thích, người nào thích mình, thương mình thì mình thương lại, nó dễ lắm. Còn người tới hại mình đó, mình thương không nổi. Là tại vì mình chưa có khai triển được cái tâm linh của mình đó. Thành ra lúc đó mình phóng lại tà khí chứ thay vì mình phóng từ quan. Thành ra ông Phật cũng cái tình thương chân thật nó khác đó. Chỉ giúp đỡ thôi. Không kể người đó là bạn hay là thù hay là ghét mình hay là thương mình. Cái tình thương đó là cái tình thương chân thật. Cũng như Thượng Đế thương mình. Mình có chửi ông cũng băng... cũng ban cho mình, không đâu có bỏ mình.
Rồi mấy người ta nói ta yêu đạo là cái đó là cũng cái tình thương của đạo vậy.
Yêu đạo là yêu cái gì?
Mà justement người ta nói ta yêu đạo thì ta...
ta nói là chuyện của người ta.
À mình theo mình, ok.
Người ta nói là chuyện của họ, muốn nói gì họ nói chứ. Nhưng mà họ có thật sự yêu đạo không là chuyện khác. Ông trời sẽ thử họ có yêu đạo không hay là bỏ đạo. Thì có những người ta lúc đầu ta cũng nói người ta yêu đạo nhưng mà bị thử thách hỏi chán nó bỏ. Giờ des gens qui au début ils disent qu'ils aiment bien la voie spirituelle, mais au bout d'un certain temps, après certaines épreuves, ils laissent tomber. Là nó không có giữ được cái sự trung tín. Parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir la fidélité à leurs promesses. Là nó thầy nói thật thà, là nói đâu làm đó. Vì que les gens sincères quand ils parlent, ils réalisent ce qu'ils disent. À, nãy trong cái cuộc băng mình nghe, nhưng mà mình chưa có thật thà với mình nên làm sao mình thật thà với người khác? Si on n'est pas sincère avec soi-même, avec ses vœux, ses promesses, comment on peut être sincère avec les autres? Thành ra thật thà với chính mình đó là bây giờ mình thấy con đường tu, mình muốn tu, mình nói mình yêu đạo, là không bao giờ bỏ. Là tất cả những gì cái mình làm là cho đạo. Lúc nào cái tâm mình cũng hướng thượng, hướng về cái đó. Còn nhiều người nói mà không có làm thì đến ngày nào nó cũng bỏ đạo, đâu có yêu đạo được.
Mình thấy con đường tu nó dài đằng đẵng, mới vô tu đó ai cũng sung hăng lắm, giống như đạp xe nhấn hết ga cho nó chạy ngon lành. Nhưng mà cái đường dài hạn là phải vững bền cái ý chí của mình. Còn thôi là nó bị xa ngã, cũng dập đường cũng đâu biết được. Nhiều khi mình ngồi đây nhưng mà đâu biết tương lai mình như thế nào, phải giữ cái ý chí
cái biết của mình muốn trở về nguồn cội, nó có ý chí đó nó cũng giúp đỡ mình nhiều lắm. Parce que j'ai dit que dans la voie spirituelle c'est très très long. Des fois tout le monde commençait à pratiquer la méthode, on aime bien y aller à fond, tu vois. Mais comme la voiture, il faut que ça progresse durement et solide. Il faut garder la force de l'esprit pour avancer dans le chemin très très long de retour.
Cho nên thầy muốn tránh những cái trường hợp đó, thầy khuyên là trước khi mà mình hành cái pháp này, mình phải nghiên cứu cho thật kỹ. C'est pour ça, maître, il a conseillé avant de pratiquer cette méthode, il faut bien l'étudier. Tại sao mình làm? Nó hữu ích chỗ nào? Mình hiểu rõ cái chuyện mình làm á, thì mình khó bỏ hơn. Còn mình làm mà mình không hiểu á, mình thấy người ta tu, mình cũng tu theo á. Thì ngày nào đó nó chán, tại đi đường dài mà. Nó đòi hỏi một cái sự cố gắng liên tục. Mà nếu mà mình không có vững á, thì làm sao mình nói chuyện cho lục căn lục trần nó nghe được, thì nó sẽ lôi cuốn mình bỏ đi tới cái sự chán nản làm biến. Chán nản thì nó đang chờ sẵn rồi, nó ơi tu cái này gì, nói gì tu xuất hồn gì đâu, vô tu có thấy gì đâu, thôi bỏ vô rồi để mất thời giờ để sống ngoài đời cho mỗi sướng hơn.
Em nghĩ là mình trước khi mình tu mình phải biết mình cái mục đích tu của mình á là cái gì, để làm cái gì, thì lúc đó mình mới có dũng chí, mình mới đi cho tới đích được. Cái quan trọng nhất là mình phải biết cái mục đích tu của mình.
Thì đúng rồi đó, mình phải biết cái mục đích tu của mình. Mà vấn đề là mình tu, mình mượn một cái pháp. Tại vì người ta bỏ pháp này, ta đi bỏ pháp này, ta đi pháp khác. Người ta cái mục đích tu người ta vẫn còn. Nhưng mà ta bỏ cái pháp này, ta đi pháp khác. Il y a des gens qui seul objectif c'est mener la vie de perfectionnement, mais ils pratiquent cette méthode et puis au bout d'un certain temps ils ont envie d'aller sur une autre méthode. Ils n'abandonnent pas leur objectif de mener la vie de perfectionnement, mais ils changent de voie. Là đổi cái phương pháp khác, là cứ đổi hoài. Thầy nói kiếp người ngắn gọn lắm, đâu có đủ thì giờ đâu mà cứ đổi liên tục vậy. Thành ra pháp nào giữ một pháp thôi đi tới cùng. Cái quan trọng là mình giữ một pháp thôi mình đi tới cùng. Chứ nếu không mai mốt mình nói thôi, giờ chán dù gì qua đi kiếm cái pháp khác tu. Là mình đâu có bỏ đạo đâu, mình vẫn muốn tu để tiến mà. Nhưng mà mình mất đi, mình phản lại cái sự trung tín của mình. Cái sự trung tín mình không có. Mà khi mà không có trung á, thì không có tính. Mà bề trên ấy, thì chứng cái sự trung tính của mình. Mà người tu mà không có nuôi dưỡng được cái sự trung tính ấy, thì cái phần hồn nó cũng khó thăng hoa lắm. Tại nó phản được một lần nó sẽ phản nữa. Và bên trong này tụi nó sẽ phản nữa. Là nó không có cho mình tu được. Donc avant tout il faut nourrir la fidélité et la confiance. Si on n'a pas la fidélité, on n'inspire pas la confiance, donc le monde en haut nous atteste pas notre âme. C'est on risque encore de changer à nous trahir nous-mêmes. Et tại sao mình phải nghiên cứu cái pháp, mình tu là đúng rồi, nhưng mà tại sao mình chọn cái pháp này? On mène la vie de perfectionnement, on veut évoluer. Mais pourquoi on a choisi ce dharma? Et il faut comprendre. Là, il faut étudier. Pourquoi on a choisi ce dharma? Quels sont les bénéfices de ce dharma? Quelles sont les exigences de ce dharma? Comment pratiquer correctement? Et à ce moment-là, on va tenir jusqu'au bout. Mais si on ne comprend pas, on va se lasser. Il suffit que les entités émettent quelques pensées négatives et on risque d'abandonner. On dit on se lasse. Ils croient que la méthode est facile. On dit que c'est une méthode pour quitter le corps par l'âme. Tout le monde croit que c'est facile. Et quand ils pratiquent, au bout de 4-5 mois, ils disent « j'ai rien vu ». C'est du blabla, donc on va laisser tomber.
Em nghĩ thì cũng tùy theo mỗi người. Giống như mình tu mà mình thấy cái pháp này nó có hữu ích, nó giúp cho mình thấy được tánh hư tật xấu của mình sửa được mình, thì em thấy cái duyên của mỗi người thích hợp với cái pháp nào thì người ta đi theo cái đó, thì em nghĩ là như vậy, là cái duyên của mỗi người.
Cái duyên là một chuyện, cái đó chuyện nó có, cái duyên là một chuyện. L'opportunité karmique c'est une chose. Cái đó đúng. Nhưng mà cái người có duyên mà vô mà không có nghiên cứu, không có nghiên cứu cái pháp mà nhảy vô tu á, là nó khởi điểm nó sai rồi. Tại vì thầy khuyên rõ ràng mà nói, trước khi tu cái này phải nghiên cứu cho kỹ càng. Mà mình không có làm cái giai đoạn đó mà mình nhảy vô mình tu á, là mình đã làm sai rồi. Cái đó mình mất đi cái cơ hội, mình mất đi cái duyên của mình. Thành ra thầy khuyên mình á, trước khi tu phải nghiên cứu cho kỹ càng. Mà mình không làm cái đó, rồi mai mốt mình bỏ, mình nói tại cái duyên mình không có. Cái đó là tại mình làm sai. Mình có cái duyên mình gặp rồi, nhưng mà mình không có theo đúng như người trường pháp dạy, thì mình làm sai, thì mình mất cái cơ hội đó. Rồi mình đổi thừa, cái đó là tại mình không có duyên. Còn mấy người mà nó không có duyên á, thì nó vô nó muốn tu á, nhưng mà nó tu không nổi, nó tu thời gian này nó theo không nổi thì nó bỏ, nó phải đi theo cái duyên của nó. Có cái đó, trường hợp đó cũng có. Nhưng mà cái trường hợp mà mấy người mà tu mà không có nghiên cứu kỹ á, có thể bây giờ không bỏ, nhưng một ngày nào nó bỏ mình cũng không biết được. Tại vì mình nhảy một cái giai đoạn quan trọng, tại vì mình không có nghiên cứu kỹ. Mà cái đó thầy dặn rõ ràng, chứ không phải là tự nhiên mình chế ra. Cái đó thầy bắt buộc, cái đó là cái điều kiện để tu vô vi, là phải nghiên cứu kỹ. Mà nếu ở đó mình lỡ vô tu mình không có nghiên cứu kỹ thì bây giờ nghiên cứu cũng có trễ. Si des fois avant on ne comprenait pas, on n'a pas bien étudié. Maintenant si on commence à étudier, c'est pas trop tard. Vaut mieux tard que jamais.
Oui, mais on ne se posait pas tant de questions au début.
Qu'est-ce que tu dis,
Jacqueline? On ne se posait pas tant de questions.
Vas-y, Jacqueline.
Je dis, on ne se posait pas tant de questions avant. Maître Tang nous disait, mettez-vous dans un coin et pratiquez.
Non,
voilà ce qu'il nous disait.
Parce que vous n'écoutez pas tout.
Ah, voilà.
Parce que vous n'écoutez pas tout. Mais déjà, dans les premières années, il dit, faut étudier. C'est pour ça, ces conditions, je l'ai remis dans le livre sur la méthode. Cho nên những cái điều kiện đó tôi đã ghi lại hết trong cái cuốn thiền thực hành mới này. Tại nếu không ghi thì người ta không biết. C'est pour ça dans le nouveau livre j'ai remis toutes ces conditions pour pratiquer cette méthode. Quelles sont les conditions?
Ok.
D'accord. Tức muốn nói gì?
Vậy muốn nói là ví dụ như mình họ giờ những người họ không biết đạo pháp, không biết cái gì hết, mà giờ sao họ biết từ đâu họ nghiên cứu. Ví dụ như mình muốn chỉ trước cho người ta là mình nói những gì cho căn bản cho họ.
Thì cho anh ta đọc cái cuốn sách này trước đi, người ta hiểu cái phương pháp này, nó pháp nào làm như thế nào, lợi chỗ nào, cái gì không nên làm. Thì cái đó cái căn bản, cái cuốn sách đó là căn bản đó.
Vậy là đọc, mình đưa cuốn sách là mình đưa cuốn sách cho người ta.
Về đọc nghiên cứu cái gì thắc mắc lại hỏi. Cái gì thắc mắc lại hỏi, anh tức anh cắt nghĩa cho nghe.
Dạ.
Thấy không?
Thì giờ có cuốn sách đây thì nó đầy đủ hơn, chứ không mấy cuốn sách kia thì đâu đầy đủ. Em cũng đưa, em cũng nói, cứ đọc đi, nghiên cứu mà sao. Người ta thấy cũng không hỏi gì hết. Mấy người mới.
Thì bởi vậy mình không có chỉ cho người ta đàng hoàng, làm sao người ta tu đi đến nơi đến chốn được. Mình không có nói những cái điều kiện cho người ta tu như thế nào. Pháp này cấm cái gì?
Cấm làm biến.
Cấm làm biến.
Rồi cấm gì nữa?
Làm thầy.
Hai điều kiện. Hai điều kiện mà nói có một cái à?
Không có làm thầy.
À, không có làm thầy.
Mà thật sự cái pháp này nó cấm nhiều lắm mà thầy không có nói hết thôi. Tự mình phải khám phá ra. Nhưng mà hai cái đó là cái căn bản đầu để cho mình
bắt đầu.
Đầu thôi.
Sao đó? Sao đó ông thêm? Sao đó ông thêm vô mấy cái? Dù gì cũng cấm luôn, cấm cái gì? Sao đó ông thêm vô mấy cái? Ông nói dù gì cũng cấm luôn.
Cấm thị phi.
À, cấm thị phi.
Mais au début, elle a que deux interdits dans le Beauvais, c'est avoir la flemme de ne pas pratiquer et se prendre pour le maître. Mais il y en avait plein d'interdits derrière, mais c'est nous de découvrir petit à petit.
Tại sao mà mấy cái khác mà thầy không cấm mà thầy để cho mình làm, để cho mình tự cấm là sao? Pourquoi il n'impose pas d'autres interdits avant?
Để cho mình tự thức, để cho mình tự thức, giống như mình càng tu mình thấy cái nào nó có lợi cho mình thì tự mình làm thêm, còn cái nào mà không có lợi cho mình tự mình tách ra thì tự mình làm chủ cho chính mình, chứ mình không có lệ thuộc ai hết thì tự tu tự tiến. Mais thì nous laisser avoir le l'éveil, tu vois, c'est nous décider des choses qui bénéficient pour notre évolution. Et les choses qui n'est pas bénéfique pour notre évolution, c'est nous qui va mettre à côté. Comme exemple pour le végétarien, tu vois, il n'a pas interdit. C'est à nous de s'éveiller. Est-ce que c'est bénéfique pour nous ou pas? C'est à nous de voilà prendre conscience de ça, quoi. Giống như là thầy không có cấm mình ăn chay ăn mặn gì, cho mình tự thức để mình thấy cái nào cần thì cho sự tiến hóa của mình thì mình làm, cái nào không cần thì tự mình tự tu tự tiến thôi.
Trong vô vi không có cấm giới, nhưng mà mình đạt tới cái giới nào thì mình muốn giữ ở cái giới đó, thanh nhẹ đó, thì mình tự nhiên mình không làm những cái chuyện mà làm cho mình tuột xuống nữa, thành ra mình giữ giới được. Donc, dans le Vauvi, il n'y a pas des interdits comme ailleurs. Ça veut dire que vous ne devez interdit de faire ceci, faire cela. Mais si les gens n'ont pas le niveau et ils ne sont pas bien éveillés, ils vont recommettre des erreurs. Tandis que dans le Vauvi, on est testé. Qu'on monte d'un cran, on monte à un niveau plus léger, on doit être testé pour pouvoir y rester. Est-ce qu'on arrive à maintenir ce niveau ou non? Et pour maintenir ce niveau, on doit abolir certaines choses. Et c'est nous qui nous interdisons de faire certaines choses pour rester au même niveau de légèreté, pour ensuite progresser plus loin. Là mình phải giữ giới, tự mình giữ giới. Cái giới của mình đạt tới, mình phải giữ cái giới đó. Chứ không ai cấm mình hết. Đó. Còn nếu mà mình không có giữ cái giới đó, mình tuột xuống. Si on n'arrive pas à maintenir ce niveau, ça veut dire qu'on se prive de faire certaines choses. Et si on recommet ces mêmes erreurs, on rechute. Anh đang mình đi tới.
Thế nhưng mà,
hả?
Em nói như mấy người đang ăn chay, đang tu quy mình, mấy người đang ăn chay, giờ tu quy ăn bằng ăn thịt rồi, mấy người đó gọi là sao? Hạ từng công tác là không như giới.
Tiêu rồi, tại vì mình đạt cái ăn chay là nó đưa cho cái luồng điển mình thanh nhẹ, mình đạt tới cái giới thanh nhẹ. Mà bây giờ mình rước cái chuột vô nhiều quá thì mình đi xuống rồi, mình đâu có giữ giới được. Cái giới của mình
đó gọi là không giữ giới.
À, mình phải tự cái giới của mình là mình tự mình muốn ăn chay là mình hiểu rồi, mình muốn cho mình cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, mình dễ tu. Bây giờ tự nhiên mình đi nhảy xuống cái đó là cái chuyện của mình, nhảy xuống ai đâu cấm mình được.
Thôi em cũng lắc đầu.
Cái đó chịu thôi, cái đó là không có hiểu tại sao mình phải ăn chay. Còn cái người mà người ta ăn chay thực thụ rồi, người ta hiểu tại sao người ta phải ăn chay thì nó khác. Còn cái người mà bắt chước là nó khác. Bắt chước không hiểu á, thấy người ta làm mình cũng làm mà không hiểu tại sao. Thành ra cái gì cũng phải nghiên cứu cho kỹ. Nó lợi ích chỗ nào, tại sao mà nghe hết những cái lời giảng của thầy ổng nói về chay mặn coi.
Mình còn... thấy cũng như hạ từng công tác là sao anh bảo? Hạ từng công tác.
Hạ từng công tác là mình đang làm việc ở cõi cao, mình bị đi xuống dưới cái cõi thấp, kêu là hạ từng công tác. Hạ từng là đi xuống, từng thấp. Công tác là làm việc. Hay gì mình sống ở cõi cao, mình không sống, mình sống dưới cõi nhẹ thì mình xuống dưới cõi thấp.
Dạ. Yeah. còn không giữ giới ăn chay, ăn chay để với ăn mặn là không giữ giới.
Cũng như bây giờ anh không thị phi nữa, tự nhiên ngày nào anh thị phi trở lại thì anh tự phá giới, anh đi xuống thôi. Giờ anh ý thức rồi, nói thị phi không cần thiết, tôi không đủ thì giờ lo cho nội tại của tôi. Mà bây giờ anh tự nhiên ngày nào nó khoái thị phi đi nói chuyện thị phi lại thì nó tuột xuống thôi. Là tự mình hại mình thôi chứ không ai hại mình hết. Mình không có giữ được cái giới của mình thì mình không có ở được cái giới thanh nhẹ.
Thì em thấy những người tu họ đang chơi ngon, họ ăn mặn, họ đấu thừa đủ hết, ăn thiếu chất này kia.
Tại vì không có nghiên cứu kỹ, khi mà mình quyết định làm cái gì mình phải hiểu rõ cái chuyện của mình làm, chứ không phải là mình bắt chước người ta mình làm.
Yeah.
Bây giờ hỏi tại sao phải ăn chay thì phải cắt nghĩa rõ ràng, tại sao ăn chay, mà tại sao ăn mặn nó được cái gì, mà ăn chay nó được cái gì, phải nói rõ ràng. Còn mình không hiểu mà mình bắt chước người ta thì bỏ thì dễ thôi, lục căn trần chỉ suối một cái là đi liền chứ gì. Đi nghe nó nghe mùi một cái là thấy tiêu rồi. Nó không, nó nghe mùi thịt nướng thơm một cái là thấy tiêu rồi. Phải không?
Nhiều khi còn thèm ăn mặn đó, ưa biện hộ lắm. Mình biện hộ là nói ôi, thầy nói là ăn mặn không sao đâu, có pháp luân thường chuyển. Ăn mặn chuyển từ từ mặn thành chay. Không, cứ ăn mặn thả cửa
thì cái đó nó khổ một cái là ông muốn giúp cho mấy người mà khó khăn tu hành đó, mà nhiều khi người ta ăn chay không được đó, thì ông cũng nói vậy. Nhưng mà khi mà ông nói pháp luân thường chuyển chuyển mặn thành chay đó, là ông nói trình độ của ông, chứ không phải là ông nói cho mình sao có đủ trình độ đó. Nhưng mà ông muốn giúp cho mấy người mà bây giờ nó ăn chay không được, bây giờ phải cho nó tu cái trước đã, thì giờ tôi vô tu cũng đỡ hơn là thằng bạn không tu, cũng có tiến quá vậy. Phải tiến quá từ từ chứ không, nếu mà đặt điều kiện khó quá thì không tu được. Thì hy vọng người đó sẽ cố gắng ngày nào đó là thức tâm mà chuyển qua thôi, chứ đâu có, ông đâu phải là thôi bây giờ ăn mặn hoài đi suốt kiếp đâu, ông đâu có nói vậy. Cho tạm một thời gian chờ mình thức tâm thôi.
Nghe nói niệm bất chánh mà nó có mấy cái điều, chắc thầy cũng nói thầy chứ chắc mình là người có anh mà.
Nói gì?
Đó, niệm bất chánh đó, tem cái bôi, cái tem chánh ấy là thầy nói là nhìn thấy ngó có mấy cái bóng đèn sáng á.
Bây giờ anh dở cái cuốn sách mới cho đó, anh đọc ngay cõi đó coi thầy nói gì tuần sau anh nói tôi nghe nha.
Yeah.
Đó, anh đọc cái khúc đó coi thầy nói gì, đọc tuần sau anh nói tôi nghe. Donc, notre ami a posé une question. Le maître a dit qu'on fait les invocations sur les huit chakras. On voit huit points lumineux s'allumer. Et moi, je lui ai dit, tu vas lire dans le nouveau livre que tu as reçu. Là, et la semaine prochaine, tu vas m'expliquer clairement. Alors, il y a des tài liệu là, tu sais, cắt nghĩa lại cho tôi nghe rõ ràng nha. Không có nói bậy á. Nào, nhớ nha, tôi có quên nhớ nhắc nha.
Dạ, yeah,
dạ. Yeah. Để đọc cái câu đó nha.
Sẽ đọc về đâu.
Vô trọng kiếm mặc niệm bắt chánh, vô cái phần đó đọc coi cái khúc mà ông nói tám cái đèn đỏ đó, rồi kỳ sau nói cho tôi nghe tại sao. Chưa. Yeah. Đừng có nói bậy bạ được. Ở bên Việt Nam cũng có người nói vậy, nói tôi giờ tôi niệm mặc niệm bắt chánh thấy tám cái đèn đỏ. Nhưng mà nó quên một cái chi tiết. Cho nên nó mới nói bậy. Mà mình không biết cái chi tiết đó thì mình nghe nó nói bậy được. Còn mình biết là nó không có nói bậy được.
Thành ra nên... Thì em nghĩ thầy nói thầy vậy, chứ còn mình làm chắc trình độ
gì. Bây giờ đừng có nghĩ gì hết. Có sách rồi, đừng có nói nghĩ gì hết. Đọc đây rồi nói chuyện. Hồi xưa không có sách thì thôi, tôi nghĩ cái này, tôi nghĩ cái kia. Bây giờ có sách rồi, có bằng chứng, cái mực đen nên đọc chứ. Tại sao nghĩ nhiều khi cũng nghĩ sai nữa. Chắc nghiệm nghĩ đúng không? Tôi biểu đọc đi, sao nói cho tôi nghe, đừng có nói gấp, kỳ sao cắt nghĩa cho tôi nghe rõ ràng. Thấy không? Bây giờ hết có lý do rồi đó. Hết cái lý do rồi đó.
Có gì có trang một điện ha.
Đó, hết cái lý do rồi, không có tôi nghĩ nữa. Tôi đọc thầy nói vậy là hay hơn. Nói trong sách thầy nói vậy thì hay hơn là nói tôi nghĩ. Tôi nghĩ đâu có chắc gì trúng.
Tại vì em cũng tối tối thì em cũng niệm, nhưng mà mình thấy niệm bữa nào mà tập trung lắm thì nó cũng chút chút thôi, cũng không em thấy cũng đâu thấy gì đâu. Không phải tập.
Bây giờ đọc đi, kỳ
sau tập thì sao?
Kỳ sau tôi hỏi tiếp nữa. Hỏi tại sao phải niệm bất chánh? Ích lợi gì? Kỳ sau giảng nghĩa cho bạn đạo nghe nha.
Đó đầy đủ mà, lật ra thấy biết.
Rồi lật đi. Lật đi, đọc mà nhớ đi, kỳ sau nói lại dễ mà.
không nhớ thì cứ lật sách đọc lại gì đâu. Giờ nhớ hết thì cũng hơi khó.
Giờ trước khi nhớ phải hiểu. Đâu phải đọc là hiểu đâu. Avant de pouvoir répéter, il faut d'avoir comprendre. Suffit pas de relire le livre, ouvrir la page et relire. Il faut d'abord comprendre. Trước khi mà lật sách lại phải hiểu. Đâu phải viết tiếng Việt Nam là hiểu đâu. Đâu có bảo đảm.
Đi đọc phải đọc phải thôi chứ phải đọc nhiều lần chứ đọc sao hiểu.
Không, đọc phải hiểu.
Nói là sao là...
Đọc phải hiểu. Không hiểu là nói bậy à. Nó hiểu cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng. Nào. Rồi tuần sau nói nha. Rồi hết rồi ha. Lại đi.
Attends, bảo.
Hả?
Bảo, l'Assemblée générale c'est prévu pour quand?
Le 21. 22.
T'as pas reçu la convocation? Je crois qu'il y a un souci avec ta boîte aux lettres la dernière fois. T'as pas reçu la convocation?
Oui, j'ai pas reçu, justement. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est pour ça que je demande la confirmation.
Je vais te la renvoyer.
Oui, et j'aurais besoin de te voir pour 2-3 points avant de finaliser le tableau. Je peux t'appeler quand? Ce soir ou demain? Demain, lundi soir?
Tu m'appelles tout de suite, si tu veux.
Non, pas tout de suite, parce que j'ai encore... tu sais, je n'ai pas encore reçu le relevé, le dernier relevé bancaire. Tu es obligé de relever...
Je regarde sur Internet, ce n'est pas la
peine. Oui, justement. Oui, hein? C'est pour ça que je recopie de là.
Oui, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre les relevés bancaires maintenant qu'on a accès à Internet.
Oui, je sais, c'est pour ça.
Tu sais.
Je t'appellerai demain soir, comme ça j'aurai le temps de...
Tu sais, mais tu ne fais pas.
Mais si, regarde, après. C'est pas si évident, en plus je reporte tout sur, la même feuille, tu sais.
C'est facile de reporter tout sur la même feuille aussi. Le problème, c'est de le faire régulièrement. C'est-à-dire
oui, et en plus,
tout mouvement, tu le reportes tout de suite, comme ça tu as moins de travail à la fin. Et si tu attends que de faire tout à la fin...
Non, en plus, j'ai un souci avec mon ordinateur, le petit ordinateur.
Tu achètes un nouvel ordinateur, c'est pas ça le problème, c'est pas une excuse. Tu me demandes, je vais te commander un nouvel ordinateur.
Oh okay. Non, ça va dépenser.
Non, c'est rien ça, c'est un outil de travail. Tu peux pas dire que mon ordinateur ne marche pas bien, je fais pas bien mon travail.
Non, mais j'ai fini, hein. Tu me laisses parler, j'ai presque fini mon tableau, t'enverrai pour la superviser et... le superviser et le valider.
Si tu me poses des questions qui remontent à 5-6 mois, j'aurais du mal à te répondre.
Non, pas 5-6 mois. C'était tout récent, mais je t'appellerai, t'inquiète pas.
Oui. Hein, dis pas que
je n'ai pas reçu la convocation.
Je ne veux plus entendre que c'est la faute de l'ordinateur.
Oui, mais je vais remplacer, si tu veux.
Ah oui, mais si tu me dis, mon ordinateur...
Il y a un ancien...
Eh bien, tu peux me remplacer un nouvel ordinateur. Là, c'est pas de problème.
Oui,
mais
dis
pas.
Tu me donnes un ancien, je ne veux pas dépenser.
Non, c'est pas une dépense. C'est une dépense nécessaire. C'est pas un gaspillage. Parce que sans ça, tu ne peux pas travailler proprement. C'est un outil de travail. Il ne faut pas confondre outil de travail et outil de jouissance.
Ça, ça peut être une jouissance, mais quand on peut faire des économies, on fait.
C'est pas, c'est des petites économies, ce sont pas des économies.
Oui, d'accord. je
sais. Hey, Sublaine.
De ma Sublaine. Poche. Hein?
Sublaine. Bientôt, de l'argent, ça ne vaut plus rien.
Je sais, mais tu dis comme ça. Dans la vie, tu sais, c'est pas qu'on mène la voie spirituelle, on néglige tout ce qui est dans la vie quotidienne. C'est pas ça. Il faut, tu sais, faire que ça soit équilibré les deux. Hein. Bon, ça ne fait rien, je t'appellerai demain soir. Yes.
Anh Bảo sẵn đây anh nói với lời mấy bạn đạo Việt Nam là 22 tay không có học.
À, tay, ngày Chủ nhật 22 tay ở đây có họp hình ra không có học. Nói cho các bạn biết trước thì tuần sau nhắc lại nữa.
Ok.
22 tay là trúng vào ngày mùng 1 Tết luôn anh Bảo. Tết Việt Nam.
Rồi.
Năm nay hội là Noel người Tết Tây gì Tết Việt Nam luôn.
Mình ở đây mình đâu ăn Tết đâu, ngày nào cũng như ngày đấy mà. Ngày nào cũng là ngày của trời Phật mà. Thầy nói không có Tết Tây, không có Tết Ta gì hết nè.
21 là cuối năm.
Giao thừa.
Okay. Il fait froid à Strasbourg.
Pardon?
J'ai dit, il fait froid à Strasbourg. Je vois les Strasbourgeois en veste, là. Moi, Jean-Claude non. Et ça.
Oui, il fait froid.
Oui, c'est bon.
Pardon. Annecy, il fait froid, Jacqueline?
Non, Annecy, il ne fait pas froid.
Oui, oui, il fait froid, il fait zéro, là.
Ah bon?
Ah ouais.
Mais on n'a pas de neige, heureusement. C'est que sur la montagne.
Je suis proche des Alpes.
À chỗ chị Jacqueline là không đổ.
Ở đó gần núi lạnh hơn ha.
Chez nous, c'est pas mieux.
Ở đây là 9 độ.
Chez moi, il y a la couverture.
Économisé.
Tu respectes les règles, tu mets à 19 degrés.
Non,
on n'a pas mis le chauffage.
C'est bien. Il y a des couvertures chauffantes qui chauffent très bien.
Oui, mais là, on n'a pas besoin. Là. Il ne fait pas froid.
Non, cần đâu. Nãy bà xã bà hỏi mình có cần cái này không? Mình nói không, không cần cái này. Để cho lục căn lục trần mình nó... nó kêu bằng nó học mấy cái
Giseline bệnh phải không?
Hả?
Elle est malade, Giseline?
Ouais, elle a du mal à bouger parce qu'elle a fait un faux mouvement, elle est bloquée.
Je me suis retourné tout le côté droit là. Je me suis fait mal.
Colonne vertébrale?
Non, je crois pas. Je crois que c'est le côté musculaire. C'est un nerf ou un muscle qui s'est froissé, qui s'est retourné.
Mais coincé.
Moi, tous les soirs, je masse.
Si tu connais un bon acupuncteur, tu débloques tout de suite.
Hein. Bah,
non,
c'est bien,
hein,
mais
ici... Cái đó mấy ông thầy chăm cứu giỏi, chăm cứu một cái là nó débloque liền.
Oui, oui.
Mais cùng xuống mà lộng đỏ, vừa cùng xuống chặt.
Surmonté, clac.
Ou bien, bon...
Ăn sườn cú một cái.
Un bon ostéopathe.
Oui.
Ah oui. Quand on est âgé, il faut faire très attention à chaque mouvement qu'on fait. Hein.
Oui.
Thì mà mình lớn tuổi phải coi chừng những cái cử động của mình đó.
Oui.
Đúng rồi, phải cẩn thận lắm. Oui. Đi đứng đều phải cẩn thận.
Ah oui, on est plus jeune, hein, c'est fini. Hein.
Oui. Fini, lui 20 ans.
Mình gần 70 tuổi rồi nha anh Bảo.
Đâu có ai trẻ ra đâu. Cuộc đời kiếp người ngắn gọn là tới rồi. Thành ra phải lo sửa soạn hành trang thanh tịnh và sáng suốt. Ông trời ông kêu đi lúc nào thì dạ.
Dạ.
Nhưng mà phải sửa soạn đồ trước chứ không có tới kêu hầu không có gì hết trơn, sao sách đi đâu vậy? mình ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt, thành ra phải giữ cho cái tâm nó thanh nhẹ, đừng có để cho cái xác bận rộn này nó làm cho mình bận rộn quá.
Voilà.
Allez, à la prochaine.
Merci. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Monsieur Nair, merci tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Tout le monde.